Bây giờ là 8:38 tối ngày 6/7/2016 trong chương trình an cư kiết hạ gọi là trường hạ tại Youth Center, cứ một thời tụng kinh Lương Hoàng Sám, một thời thuyết pháp, và bây giờ là cái chương trình cái thời pháp thứ 6 của tối nay. Dạ. Mời tất cả tăng ni và Phật tử chắp tay niệm danh hiệu Đức Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong chương trình cái tác pháp thoại tối nay, chúng tôi không có đi vào những vấn đề kinh Lương Hoàng Sám nữa, mà chúng tôi nhảy qua kinh Chứng Đạo Ca. Thì tôi hỏi quý vị, khi quý vị đọc kinh Địa Tạng, quý vị sẽ có những cái, hồi xưa thầy còn là một cái người học tăng, thầy đọc kinh Địa Tạng, thầy cũng có những cái thế này. Đọc rồi sợ, sợ cái người ta mình nói là giờ này, khi mà người đó chết trong 49 ngày thì đang ở các ti sở để biện luận, để xem định tội phước nặng nhẹ có không quý vị. À, thì ra như vậy là có một cái vị để đứng để mà xét xử tội phước của mình. Thành ra mình rất là sợ. Hồi đó thầy đi học cái phá sơ học, Đạo Phật ngày xưa chia làm 3 lớp, coi như là sơ cấp, trung cấp và cao đẳng. Thì cái lớp sơ cấp đó mình nghe hù dọa đủ thứ, là như qua đọc kinh Địa Tạng á, hoặc đọc kinh Lương Hoàng Sám này, mình thấy có những cái nó phi lý, và cái kinh Địa Tạng này thầy không nói. Nhưng mà tôi hỏi quý vị, cái đó có những ti sở để mà biện luận xét tội của mình không? Nếu mình nói không đó thì chúng ta phỉ báng kinh Địa Tạng, mà nói có đó thì nó sai. Đức Phật nói Đạo Phật là cái đạo không tôn thờ một vị thần linh nào để mà định tội hay ban phước. Có cái đó không quý vị? Ngay cả Đức Phật, Đức Phật theo Đạo Phật là lớn nhất, những cái vị Diêm Vương ở dưới Diêm Phủ có lớn bằng những vị A-la-hán không quý vị? Không. Có lớn bằng Ngài Địa Tạng không quý vị? Bằng Ngài Địa Tạng còn nhỏ hơn Đức Phật. Thì như vậy cái chỗ này quý vị thấy rõ, chúng ta là cái người Đạo Phật, chúng ta không thể nào chấp nhận có một đấng nào đó. Người đệ tử Phật học Phật theo tinh thần đại thừa, Đạo Phật không sợ bất cứ một thế lực linh thiêng, một ông thần nào cả. Tôi nói cho quý vị nghe, quỷ thần nó nhỏ hơn loài người chúng ta. Nếu mà phân tách theo lục đạo luân hồi, trời cao hơn chúng ta tới người. Nhưng mà khi chúng ta đã là đệ tử Phật thì các ông trời cũng phải thờ lại chúng ta. Chúng ta là thiên nhân chi đạo sư rồi. Tôi hỏi quý vị, thở Phật còn tại thế, Ngài La Hầu La chưa chứng quả, Ngài A Nan chưa chứng quả, vậy mà các chư thiên có dám trừng phạt Ngài A Nan và La Hầu La không quý vị? Không. Cho nên quý vị nhớ Ngài Xá Lợi Phất, khi mà Ngài đã bỏ mẹ ra đi, trở thành một cái người cánh tay mặt của Đức Phật, và cho tới khi Ngài là cái người được mang tiếng là trí huệ số 1 ở trong tăng đoàn thời đó, cho tới khi Đức Phật nói Ngài còn 3 tháng nữa nhập Niết Bàn, thì Ngài Xá Lợi Phất xin được về quê để độ mẹ lần cuối, và xin phép Phật cho một người sa di đi theo để mà Ngài xin xả thân tại nhà. Thì khéo đến Đức Phật hỏi, tại sao Xá Lợi Phất không thả sân xả thân tại đây? Thì Xá Lợi Phất nói, con không muốn ở đây, con không muốn nhìn thấy cái cảnh của Đức Như Lai vào Niết Bàn, xin cho con được xả thân trước Ngài 3 tháng. Thì hỏi tại sao không xả thân ở trong tịnh xá kỳ viên để lấy xá lợi cho chúng sanh gieo nó về con, còn cái nợ của bà mẹ, cái nợ của mẹ con, một người đi để chứng quả mà mẹ mình vẫn còn tà kiến thì mình chưa làm xong đạo hiếu, con muốn vào Niết Bàn, con phải độ cho mẹ. Và ngài Đức Phật chấp nhận và sai một người Sa Di là cháu của ngài, ngài Xá Lợi Phất mới đi, kêu Xá Lợi Phất bằng cậu. Trên đường từ Thịnh Xá Kỳ Viên trở về quê hương của mẹ là nơi trong Rau Cát Rúng, thì ngài Xá Lợi Phất ngài đi một ngày đường 20 dặm. Ngày xưa một tỳ kheo đi là lấy cái độ đi không đi khoan thai, cứ đi một ngày hay từ sáng tới chiều 12 tiếng đi được 20 dặm. Và ngài về tới đầu làng thì đã trưa. Và ngài ngồi đó và ngài đi ôm bát, ngài khất thực. Thì ngài Xá Lợi Phất và khất thực tại cái vùng mà quê hương của ngài thì người ta rất cúng dường, vì trước khi ngài theo Phật, ngài là một giáo sĩ Bà La Môn nổi tiếng số 1 ở cái vùng đó. Dưới tay ngài có rất nhiều đệ tử Bà La Môn, cho nên người ta thấy ông thầy cũ, ngài là một ông thầy cũ trở về, cho nên người ta cúng dường ngài và ngài ngồi một cây ngài ăn. Thì trên đường đứa cháu trai của ngài bây giờ là Sa Di, và có một cái đứa cháu trai nó chạy nó thông báo mấy người bà con trong làng, nó nói rằng ngài Xá Lợi Phất đã trở về. Thì bà mẹ bà giận ngài Xá Lợi Phất từ khi đi tới giờ không về thăm mẹ lần nào hết, mà lần lượt bà cử những người đi tìm Xá Lợi Phất thì đều bị Xá Lợi Phất thuyết phục và đi xuất gia hết. Cho nên bà hận ngài Xá Lợi Phất lắm, nhưng thương con thì vẫn thương. Thì bà được tin là Xá Lợi Phất về đầu làng, bà cho một người kêu bà bằng gì chạy ra thăm dò. Thì chạy ra hỏi thăm cái người Sa Di là kêu ngài Xá Lợi Phất bằng cậu, nói chẳng hay bữa nay tôn giả về đây là muốn cái gì. Thì cái Sa Di này ông không có được biết là cái ý định của ngài Xá Lợi Phất về đây là nhập Niết Bàn, ông chỉ được nhận một cái lệnh là theo để mà phụ ngài Xá Lợi Phất, vấn đề mà ôm bát, lo cái bình bát và lôi cái ba cái y vậy thôi, chứ là một người thị giả. Thì ông nói tôi không biết, tôi chỉ biết là tôn giả vô thịnh Phật và xin về đây, tôi không biết về làm cái gì. Do đó bà về, bà cái người con gái kêu bà mẹ Xá Lợi Phất bằng gì mới chạy về, nó thưa gì, con thấy ngài Xá Lợi Phất đang ngồi ở đó mà đang ăn cơm mà con không biết làm gì. Thì bà nói hay là nó chán Cồ Đàm rồi, nó muốn trở về đây nó hoàn tục. Nếu mà nó chán Cồ Đàm nó về đây nó hoàn tục thì ta sẽ bắt tiến, ta sẽ cưới vợ cho nó. Tức là tưởng ngài Xá Lợi Phất chán và trở về. Thầy bảo đi hỏi đó giờ không về, mới về không biết lý do gì. Thì sau khi ăn cơm xong thì ngài lần lượt ngài đi về nhà và ngài gặp bà. Và gặp bà thì bà cũng chào mẹ bình thường, nhưng mà bà giận, bà tránh mặt. Khi mà ngài bước vô tới cổng, gia nhân báo là công tử Xá Lợi Phất đã trở về, thì bà bỏ vào bà lánh mặt, bà không tiếp, không nói chuyện luôn. Thì ngài vô tới nơi thì gia nhân chạy ra hỏi là công tử Xá Lợi Phất ngài muốn ngủ ở đâu. Thì Xá Lợi Phất nói cho ta ngủ ở cái phòng khi xưa mà ta không khất tiếng khóc chào đời. Thì mới đưa vào cái phòng ngày xưa mà ngài Xá Lợi Phất làm với cái phòng lúc còn nhỏ mà sanh ra tại đó. Thì ngài Xá Lợi Phất vào đó và ngài thị hiện bệnh. Tại vì ngài bắn một cái tin mà khi nói ngài thị hiện bệnh, nhưng mà ngài nhập định ngài nói rằng ngài sẽ tối đêm nay ngài sẽ vào Niết Bàn. Thì khi mà chư thiên họ đọc được cái đó, họ biết một cái vị đại đệ tử sắp vào Niết Bàn. Nhưng mà ngài thị hiện với mẹ ngài là ngài bị bệnh, cho nên bà mẹ bà thấy Xá Lợi Phất làm cái gì, nói là thấy cậu Xá Lợi Phất đang bệnh, tức là người cháu kêu ngài Xá Lợi Phất cậu. Thì ngài thị hiện ngài cứ bị bệnh, ngài một lần mà bà lén bà nhìn qua kẻ, người mẹ giận cách mấy mà có thương con không quý vị, thương nhìn qua kẻ. Thì ngài thị hiện là ngài cứ ôm bụng ngài lạ đau, nhưng mà khi bà ngài nhìn ra thì bà thấy gì cái bà bỏ bà đi. Và ngài cứ thị hiện bệnh như vậy thì thấy con lăn lộn và bà nhìn vào, nhưng mà trong lúc đó, mỗi một lúc mà vô đó thì bà nhìn thấy, thì lúc đó ông trời tứ thiên dương, bốn ông tứ vị thiên dương đeo vũ khí lũng đẳng giao và đánh lễ ngài Xá Lợi Phất. Thì lần tiên bà canh lỗ cái kẻ lửa, bà nhìn bà thấy là bệnh, mà sao bây giờ nhìn vô thấy mấy ông này vô mà đánh lễ ngài Xá Lợi Phất. Thì bà liếc rồi cái bà đứng bà ngạc nhiên này ngạc nhiên trước. Thì chút xíu rồi bà thấy tới ông trời đứa thích xuống đánh lễ với vô số chư thiên, rồi kế đó thấy ông trời dạ ma cũng đánh lễ, rồi ông thiên chủ của trời đấu sức cũng xuống đánh lễ, rồi cuối cùng những ông trời phạm thiên dương cũng xuống đánh lễ. Và bà giật mình nhất là bà thờ cái ông Đại Phạm Thiên Dương là chủ tể Bà La Môn, thấy ông đó cũng cõi trời, chủ tể cõi trời sắc giới cũng xuống đảnh lễ. Thì vô tới nơi cái chút xíu nữa sau khi thì hiện xong thì ngài Xá Lợi Phất mời quý vị đi hết. Rồi bà hỏi vậy chứ cái tánh tò mò quên hẳn là giận con, mới chạy vô thấy tất cả mọi người. Nhưng mà khi thấy cái ông thần mà mình thờ đó, cái ông giáo chủ mình thờ mà đánh lễ, thì lúc đó không còn giận nữa mà chạy vô hỏi: anh này con trai ta sao được phải, tại sao cái ông giáo chủ của ta mà xuống đánh lễ con hả? Thế là con lớn hơn ông thầy hay cái ông tổ của ta nói sao nói vậy? Ngày sáng lời Phật có nói đâu có gì, ông Đại Phạm Thiên Dương này chỉ là một cái ông ở trong cõi trời sắc giới, ông vẫn còn luân hồi sanh tử, con đã ra khỏi cái cõi đó rồi. Nói vậy chứ cái bốn ông đầu tiên mà mang bốn cái gôn đó là cái gì? Mấy ông này là cũng dữ dội lắm á. Mấy bốn ông đó cũng là một trong những cái vị mà các chùa à, mấy ông đó chỉ là bốn ông các cộng giống như ông Thanh Diệt với ông Ba đây thôi à, không có gì hết. Vậy trong Tứ Thiên Vương này là trong cái dòng pháp của mẹ là bốn ông này, mẹ cũng phải thờ đó, bốn ông thần nó dữ dội lắm. Tứ Thiên Vương thì sau bốn Thiên Vương rồi nó đối với Tịnh Xá Kiều Viên của con thì bốn vị này là hàng ngày gác cổng cho tụi con ngồi thiền giữ gìn yên lặng. Rồi cái hỏi vậy cái ông trời đế thích là tụi mẹ cũng có thờ nữa, nhưng mà không phải là giáo chủ của mẹ, mà tại sao ông xuống đây? Nói dạ cái ông này cũng giống như là một cái người Phật tử là cúng dường vậy thôi, là sáng động đem một bông hoa dân. Rồi ông trời dạ ma sao đó, ông trời dạ ma là ông cũng đến đây để mà ông cũng dâng y phục rồi cho cái chư tăng. Rồi nó hỏi tới ông trời đấu sức là ai? Nó cũng là những người có như là bình thường họ đến nghe pháp thôi, có những cái thắc mắc họ không hiểu được thì họ hỏi đạo, họ xuống họ hỏi đạo cho con thì con là điều dạy cho họ hết. Rồi hỏi như vậy là ông Đại Phạm Thiên Dương là gì? Ông đó là hồi Phật thành đạo, ông thỉnh Phật đi ra hoàng pháp, thì ông đó bây giờ giống như là ông đến để ông tiễn con sắp về cõi niết bàn. Thì bà nói bây giờ té ra mẹ tưởng là ông Cầu Đàm là thua ông Phạm Thiên Dương, mà té ra bây giờ con là đệ tử của Cầu Đàm mà con lại là được cái ông đó xuất đảnh lễ, như vậy là mẹ thấy là mẹ vui lòng. Bây giờ mẹ muốn quy y con được không? Thì ngài Xá Lợi Phất nói không, mẹ quy y con thì không có đúng, thì con mới chứng a la hán thôi. Bây giờ mẹ hướng về Tịnh Xá Kỳ Viên, con sẽ dùng thần lực, con cho mẹ thấy rõ cái Kỳ Viên giống như ở đây, mẹ sẽ thấy Đức Bổn Sư, giờ con sẽ làm cái lễ quy y cho mẹ. Thì lúc đó quý vị ngài dùng cái thần lực của ngài là một cái vị a la hán này cho mượn thiên nhãn, thì bà nhìn ra thì bà thấy cái Tịnh Xá Kỳ Viên trước mặt, thì Đức Bổn Sư đang ngồi đó vừa mỉm cười. Và lúc đó truyền cho bà Tam Quy Ngũ Giới, truyền Tam Quy Ngũ Giới xong và sau một cái thời pháp, và ngài giảng cho bà một cái bài pháp là bà mới nói thế này: cái bài pháp này rất là hay. À, tại sao mẹ lại quy y trời Phạm Thiên? Bà nói tại vì cái ông trời này theo bên cái giáo Thí Bà Bà La Môn là ông này có quyền ban phước và giáng hòa, ban phước và giáng hòa. Và quý vị biết khi đó bà ngộ cái gì mà bà chứng tu đạo hoàng không quý vị? Khi đó ngài Xá Lợi Phất hỏi bà mẹ của ngài: thưa mẹ, ở bên cái đạo Bà La Môn của mình, con ngày xưa là một giáo sĩ là La Môn, con rành cái này lắm, nhưng mà con hỏi mẹ tôi, mẹ nói thế nào? Mà nói thì nếu mình mà tôn thờ Phạm Thiên Dương thì Phạm Thiên Dương sẽ cho mình giàu sang hạnh phúc, còn mình không tôn thờ Phạm Thiên Dương thì ngài sẽ đưa mình xuống nhận những cảnh khổ. Vậy chứ bên con đi theo cái ông Cầu Đàm, con làm cái gì mà con lại được nổi tiếng, mà con làm cái gì mà cả ông Phạm Thiên Dương lại sợ như vậy? Thì cái ngài mới nói thế này: mẹ lắng nghe những cái bài này, cái bài pháp này con sẽ giảng mẹ, nếu mẹ ngộ được thì tối đêm nay con đã trả ơn sanh thịt dưỡng dục. Bây giờ mẹ ơi, bên đây Đức Bổn Sư dạy thế này: nếu mà ở đời thế gian người ta được cái chuyện gì vui, ví dụ người ta đi học, người ta đi làm ruộng, người ta chịu khó, ta làm những cái chuyện mà coi như họ bỏ công, họ cày cấy ruộng phước thì họ gặt được lúa. Còn cái người mà cũng cày ruộng, mà cái người đó cày xong rồi không nhổ cỏ, không có bón phân, không có cái chăm sóc, thì cái người mà Đức Phật dạy rằng cái người mà có chăm sóc nhổ cỏ thì cái người đó gặt được rất nhiều lúa tốt, thì cái đó là vui. Và cái vui này cũng do cái công tự mình làm ra, chứ không Thượng Đế nào làm ra. Mà một cái người làm biếng cũng gieo cỏ vậy, cũng gieo lúa vậy, nhưng mà không lộn cỏ, suốt ngày cái lo đi chơi, thì họ nhận được những lúa nếp, rồi họ than đó là họ bị tội, họ bị coi như Thượng Đế trừng phạt. Nếu người thế gian nhận lấy quả vui thì người ta cho là được phước. Nếu nhận lấy cái kết quả mà xấu thì người ta, hay là nhận lấy quả khổ, người ta cho là bị mắc tội. Đức Bổn Sư nó không có, tất cả chỉ lo là nhân quả thôi. Bây giờ quý vị thấy rõ ràng, quý vị qua tại Hoa Kỳ, quý vị cài, quý vị đi làm, quý vị bỏ báo cho con cái học hành đàng hoàng, con đeo bác sĩ, kỹ sư, quý vị được cái quả gì? Thì quý vị kêu là gì? Là được phước, là được Phật trời cho phước. Nhưng mà Phật trời nào cho? Rồi quý vị làm biếm, quý vị không dạy con, quý vị để con, quý vị xì ke ma tí, quý vị nhận lấy cái quả khổ, thì quý vị kêu cho là mắc tội. Phải không quý vị? Cho nên ngay cái bài pháp đó, bà nói mẹ hiểu rồi. Như vậy, bất kia bà lại môn dạy thầy mẹ thế này, hãy nhận lấy quả khổ, thì ta cho là mắc tội. Nếu nhận lấy quả vui, thì bà lại môn cho là người ta được phước. Tội hay phước rõ ràng, chỉ là kết quả do con người gieo nhân thiện hay ác mà thôi. Và cuối cùng rồi, Ngài Xá Lợi Phất hỏi vậy mẹ nghĩ thế nào? Mẹ nói ta hiểu rồi, để tu Phật, học Phật, tu theo Phật mà sở dĩ được những ông trời đảnh lễ là gì? Đạo Phật không sợ bất cứ một thế lực thiên liên nào, một sức mạnh vô hình nào của đấng thượng và thiên liên nào đó, mà chỉ sợ rằng mình gieo nhân tốt hay gieo nhân xấu mà thôi. Ngay lúc đó là bà chính ngay sơ quả tôi đầu hoàng. Và Ngài Xá Lợi Phất đúng rồi mẹ, sở dĩ con không tôn thờ một ông trời nào, vì cái ông trời nào đó mà ông lên trời mà ông không làm phước nữa. Hội dương gian này ông làm phước, ông làm thập thiện, ông không sát sanh mà lại phóng sanh, ông không có tham lam mà ông lại bố thí, ông không có tà dâm mà làm trung thủy, ông không giận dữ mà ông lại nói chính trực, ông không uống rượu, ông giữ tròn năm giới, ông làm thập thiện, cho nên ông được lên làm cõi trời. Nhưng mà lên này đã có 1000 người thiên nữ, trong đây con không có một bà vợ nào hết, làm sao mà con đi lễ những người có 1000 bà vợ vậy hả? Mày nghĩ thế nào? Con không có vợ nào hết, nhưng mà con làm sao có đi lãnh lễ một người có 1000 bà vợ? Nếu mà thương người này thì người kia ghét. Ở dân gian má thấy coi, những người có nhiều vợ là khổ không? Cho nên những ông thiên tử, là bởi vì Đức Phật nói rằng làm phước đời này là cái quả đời thứ hai, lên trên đó làm sao con có thời gian để con đi tu hành được hả? Một người thế gian mà có một vợ đã đi tu đã thấy mệt rồi, mà hai vợ là hết đi tu, một ba vợ rồi ra chuồng heo mà nằm lấy đâu mà đi tu hả? Bây giờ quý vị hãy nghĩ coi hả, tại sao chúng con lại đi lại những cái ông mà nhiều vợ vậy? Còn ở trên đó là họ chỉ là ăn chơi, họ chỉ ở tâm nhà giàu thôi, nhưng mà về trí huệ họ không có. Tại sao họ xuống đảnh lễ con mẹ? Vì con được gọi là người trí huệ Xá Lợi Phất, cho nên con dạy những ông trời này hả, ai ở thế gian mà nhận làm bậy, làm bạ, làm những cái chuyện xấu để nhân được cái quả xấu thì cho mình bị tội, rồi đổi thừa là cái ông Phạm Thiên, một cái đấng nào trừng phạt. Và khi mà người đó làm tốt, làm lành, họ gặt được cái những cái việc vui sướng, hạnh phúc thì họ cho là phước. Cho nên phước là tội, chỉ là hành động của thiện mà ác ra. Cho nên con không đánh lễ bất cứ một ông trời nào mẹ, nghe không? Hiểu chưa quý vị? Từ nay không sợ cái địa tạng, không sợ diêm vương, không sợ ai hết, mà chỉ sợ mình làm bậy hay là làm đúng mà thôi. Làm đúng đúng về cõi trời, làm bậy chúng ta gặp những quả xấu rõ ràng như ban ngày, không có cái gì hết. Cho nên ngay cái bài pháp này, bà mẹ của Xá Lợi Phật chứng ngay sơ quả Thưa Đà Hoàng, bà có liên hồi tới 7 lần. Và ngài nói cái ơn nằm trong bụng mẹ 9 tháng, cái ơn mẹ mang nặng đẻ đau, cái ơn mẹ cho con một cái thân này, nhưng mà rồi mẹ có cho con cái gì không? Mẹ không thể cho con giải thoát lưng của sanh tử. Và bây giờ để con trả lời mẹ, mẹ bây giờ mẹ còn lên cõi trời 7 lần, và cuối cùng mẹ sẽ chứng A-la-hán, tối nay con vào Niết Bàn. Và vì bà đã chứng được quả sơ đó được hoàng, bà vui vẻ. Và sau khi Xá Lợi Phật qua đời, bà vui vẻ làm trà tì, và bà sai người cháu coi như đưa cái hũ cốt đó về Xá Lợi, về Tịnh Xá Kỳ Viên, và vui vẻ chia Xá Lợi và hãnh diện rằng. Cho nên đối với thầy, bây giờ tôi hỏi quý vị, cho nên ngài Quyền Giác, ngài Quyền Giác đại sư, ngài mới viết một bài thơ: tội là chi, phước lại là chi, đa mang chi hai cái gánh nặng như chì, ai bắt tội ai là người chịu tội, thiện là chi ác cũng là chi, sợ làm chi hay dâm tự vô nghị, sợ cái đáng sợ lương tâm mình làm bậy đó, gương lòng sáng xưa nay ta vốn có, mặc cho bụi mờ vĩnh viễn chẳng quan tâm, ngày hôm nay có cơ hội lau chùi, sáng soi thấy phước và tội không ai ban và ai phạt cả. Đó là nên giáo lý Phật nhắm đào tạo cho con người đức tánh là chúng ta Nhớ kỹ, Phật có tiểu thừa và đại thừa. Là gì? Đại tiểu thừa là tự lợi, đại thừa là vừa tự lợi mà lợi tha. Nhưng mà đa số chúng ta tu hành và chúng ta không có trí huệ, chúng ta có một cái thừa, đó là đổ thừa. Đổ thừa mình làm gì? Mình đổ thừa tại ông trời, phải không? Bữa nay ông Phúc cũng bán việc quay ế, ông nói là tại ông thần núi, thùng núi giận. Bữa nay quên đem việc quay vô, thần nó bán ế. Nhưng mà đâu có phải gì đâu. Ông nói hai ngày trước ông bắt, mà này con, vợ cứ việc quay trong ra tường, hai ngày trước bắn đắt phải không con? Có phải không, nói thiệt không? Hai ngày trước bắn đắt là tại vì tại dung lấy phò. Bữa nay nó xài hết, đâu có nào ăn nhậu nữa thì ế. Chứ ông thần núi ông không có dạy gì mà ông ăn dĩa thịt quay mà ông ăn tội với tụi con đâu. Cái gì phải không? Hai ngày trước là ngày mấy quý vị? Ngày 4 thì đương nhiên là ăn nhậu nhiều. Quá kỳ bớt đê. Còn ngày hôm nay ăn hết rồi ăn gì nổi nữa, đồ trong tủ lạnh nó còn đó, cả Mỹ nó nướng lại nó ăn. Thành bữa nay hơi ế, phải không? Thành ra khi bắn đắt cũng không phải thần núi, mà tại mình chọn đúng cái ngày vua lấy pho, mình đặt mình cúng. Còn hôm nay không cúng, không phải ai ban phúc và ban tội gì cả. Nên giáo lý Phật nhằm đào tạo cho con người đức tánh là mình biết chịu trách nhiệm hành động tội và phước. Cái nhân bản của con người là tối tôn, hoàn toàn trong sáng. Con người hãy phát huy đức tánh vốn có ấy để sống một đời sống tự tin và minh. Đại hùng, đại lực, đại từ bi, dám chấp nhận. Mình bây giờ, mình đang hạnh phúc. Mình có vợ đẹp con xinh, phải không? Mình qua Hoa Kỳ, mình bỏ mấy mươi năm để hai vợ chồng tạo những mấy giám gia đình, rồi cái mình đang hưởng phước, cái mình nói à lúc này sẽ có phước mà đi chùa, rồi đúng một cái giàu thì đổi bạn sang đổi vợ về Việt Nam, có bạn bồ nhí bồ đồ, rồi gia đình tan nát, rồi đổi thừa là bùa Thái Lan nó bỏ. Nhưng mà tôi đã nói rồi, tại sao nó bỏ toàn là những cái con nhỏ mà 18-20 tuổi, mà tôi không thích cái bùa Thái Lan là mấy bà già 60 mấy tuổi bỏ cho mấy ông già 60 mấy tuổi này đi. Hả? Quý vị thấy rõ cái điểm đó không? Bùa nó kỳ lạ quá. Phải chỉ có một bà già nào già cái vụ trung mà bỏ cho cái ông già nào mà cỡ như là mà mấy ông già đó thì tôi còn tin. Còn này toàn là mấy cái cô mà có 20-18 tuổi không á, cái cô đó chả có cần bùa cũng linh nữa. Đúng không quý vị? Từ đó quý vị thấy rõ, đừng có đổ thừa, nó có bùa có thiệt. Nhưng mà quý vị không có vào trong những chỗ mà coi như là hớt tóc thanh nữ, massage rồi thì làm gì mà bùa nó bỏ cái gì được. Hả? Cho nên thử hỏi coi nha. Bây giờ mình được thử cái bùa nó linh không nha. Quý vị mở ra một cái vũ trường phòng trà, mà chỗ này chuyên chọn gái xấu, không có được gái trẻ. Chọn những cái bà là cỡ chừng là tiểu đường, cao máu, huyết áp, tuổi từ 70-80 vào trong đó. Rồi quý vị đó thỉnh bùa Thái Lan, giờ quý vị bỏ thử coi, không có bùa nào linh hết. Tại có ông nào tới đâu mà bùa bỏ được. Như vậy cái bùa này nó do đâu? Có sự cộng tác của cái nhân tốt và nhân xấu của mình thôi. Thấy không? Quý vị thấy rõ coi. Đừng có đổ thừa ai hết. Người đệ tử Phật không tôn trọng ai khác ngoài cái nhân bản thân cao. Ngay cả Đức Phật mình tôn trọng Ngài vì Ngài bỏ ngay vàng điện ngọc mình đi tu. Mình tôn trọng ngay cả thái tử của Ả Rập Saudi, ông này là con của ông vua, ông chết ông được vua, nhưng mà ông bỏ cả cái tài sản mà hàng trăm tỷ đô la, ông là vương quốc Ả Rập, ông lên núi Hy Mã Lạp Sơn, hoặc là ông lên ngay cái đây ông tu, mình vẫn đảnh lễ ông. Đừng nói chứng quả hay không, chứ không phải mình tôn trọng Đức Phật Thích Ca, mình lễ rồi Ngài làm những việc mình làm không được. Chứ Phật không có ban phước giáng quả. Người đệ tử Phật không còn ý lại vào Đức Phật thì còn ý lại vào ai nữa đây quý vị? Hả? Không ý lại vào ai hết. Cho nên Ngài Quyền Giác nói, người đệ tử Phật học Phật tu theo đạo Phật không được sợ bất cứ một thế lực thần linh nào cao, có sức mạnh vô hình ban phước hay giáng quả. Đức Phật là cái gì mà cao hơn những cái bậc thần linh đó, cao hơn các cõi trời đó, cao hơn những bậc chứng thiền định đó, mà Đức Phật còn ban phước giáng quả. Cho nên một số người nhẹ dạ, dễ tin và thường sợ nghe theo đạo Phật. Người theo đạo Phật chỉ sợ nhân quả, tâm não của con người ta là căn cứ địa, phát xuất và biểu hiện ra nghiệp thiện hay nghiệp ác. Cho nên chủ nghiệp trong đạo Phật chỉ sợ hành động của thân, khẩu ý có được tốt hay là xấu mà thôi. Sẽ gặt trái ngon hay là trái xấu, gieo nghiệp nhân bất thiện cũng sẽ được thu hoạch trái không ngon cay đắng. Nhân thế nào quả thế ấy, như bóng theo hình, chung quy lại do tâm làm chủ hết. Tạo nghiệp nhân thiện hay ác sẽ tự nhận lấy quả khổ hay vui. Hễ nhận lấy quả khổ thì người ta cho là do mắc tội bị trừng phạt, nếu nhận lấy quả vui thì người ta cho là được phước, được ban phước, được Chúa, được Phật ban phước. Như vậy người đệ tử Phật đã tu rồi phải dùng cái trí huệ, tội hay phước rõ ràng chỉ là kết quả của con người gieo nhân thiện hay ác ở thời gian họ còn sống mà thôi. Đúng không quý vị? Đúng lên đúng chân lý. Một tỳ kheo đệ tử Phật, một tu sĩ của đệ tử Phật giữ năm giới, đúng chân lý mà nói không ai là người có quyền ban cho và không ai là có người chịu tội vì bổn lai vô nhất vật. Phải không quý vị? Bổn lai vô nhất vật. Bổn lai vô nhất vật. Tôi hỏi quý vị, thí dụ như bây giờ sinh ra một cái ngày nào đó không có đạo Phật, không có đạo Phật. Bây giờ quý vị cho một đứa nhỏ nha, thí dụ nha, bây giờ thí dụ nha, cho một đứa nhỏ lớn lên không có biết cái gì hết rồi. Thí dụ bây giờ tôi nuôi nha, tôi nuôi một đứa nhỏ, một chú tiểu 7 tuổi vô tôi cho tôi, và đứa tuổi chú tiểu này tôi sẽ đưa vào youth center, và một, vô trong này tôi dạy, tôi để là tự nhiên, tôi không có dạy phép tắc, tôi không có dạy là phải ăn là phải ngồi chờ thầy ăn, tôi cũng không có dạy là có như tụng kinh niệm Phật cái gì hết, tôi để tự nhiên, tôi để cho đứa nhỏ phát triển tự nhiên. Tới giờ ăn là tôi nấu cơm rồi là thầy tôi chọn cho, tới giờ tắm tôi nhảy xuống suối tôi tắm, rồi tắm cái tâm tay, và tôi cũng không cho nó thấy ông Phật gì, tôi cho nó dẹp hết, không có Phật nào hết. Tôi sống đây hiên ngang, tôi sống như đó, tôi chờ tới ngày nào đủ nhân duyên tôi sẽ khai thị ngộ nhập cho nó có Phật tánh. Và cái đứa này nó cũng không có biết cái gì là tội là phước hết, hoàn toàn nó không biết tội và phước. Và tôi không bao giờ hù dọa nó là có ma có quỷ có gì hết, mà tôi nói con sẽ coi chừng, coi chừng ở trong này có cá sói, con coi chừng có rắn, vậy thôi. Tôi chỉ nói những con đó là con độc, coi chừng có những cái hoa nó sẽ có ngứa, nó làm dị ứng thông qua nó. Tôi không có gieo vào nó một cái tư tưởng nào hết. Đứa bé này nó buồn chỗ nào nó treo giỏng với kia nó ngủ, nó sẽ không sợ ma, vì nó không có danh từ ma làm gì. Tôi cấm không cho ai nói hết, tôi biết làm không cho thầy Tiểu Minh nói, không cho gặp thầy Tiểu Quán nói, phải không, không cho cô Hồng Đức nói. Và một đứa trẻ nữa tôi đưa về ở dưới Indo, tôi cho thầy Tiểu Quán huấn luyện. Thầy Tiểu Quán ông nói là 6 giờ nghe con phải bước vào tụng lăng nghiêm đúng 6 giờ, hả mà 6:05 là sư chú nhốt con về cộng đồng, thấy không, rồi lên đây ăn á con phải chờ tất cả sư bà đồ ăn hết rồi con mới được ăn, nhớ nha, đi phải thưa về phải trình, và con nhớ không được vô thấp địa tạng nha con, vô đó là ma bà cặp trong này, người linh người nhiều lắm nha. Và tôi dạy thầy Tiểu Quán sẽ truyền tất cả những cái phép tắc cho nó, con nhớ nha, con ăn trước nhớ nha, đọc kinh lưng bằng sám nha con, con có quậy nước chanh cho cô Hồng Đức nha, quậy nước chanh cho sư thúc nha, con không được ăn một muỗng đường phèn nha, ăn một cái là đỏ địa ngục nha, rồi cái trái cái táo bên này nha, cái táo này có trái con không được hái nha, con ăn có 7 trái me trong kia mà đỏ địa ngục 7 kiếp mà con không được ăn, cái gì phải là sư phụ sư thúc ăn trước hết. Thì dạy đứa nhỏ này gặp ai cũng phải đứng kính xa, đi thưa về trần. Thì cái đứa này quý vị thấy, ồ dạ, ai cũng khen hết. Chú tiểu này, nghĩa là 5 giờ là chú tiểu này đã lên ngồi trước rồi, chờ cho con là xe di, con phải lên trước, rồi con phải đánh chuông, ai cũng khen chú tiểu này hết. Rồi ăn cái chú tiểu này đứng hầu, gấp cho thầy ăn, rồi cái món nào mà thầy ăn con mới được ăn nha. Món nào mà thầy Tiểu Quán ăn là con mới được ăn ha, phải không? Cho nên thầy Tiểu Quán ở trong một cái món ăn dọn lên, canh chua, không có thích không quý vị? Không thích. Rồi ông không thích cái gì nữa? Kinh Tương Cử Đà ông cũng không thích. Ông không thích cái gì nữa quý vị? Cà chua ông cũng không thích. Rồi kiểm ông cũng không thích. Ông chỉ thích có một món xì dầu thôi. Thầy nói chú tiểu này chỉ ăn được cái món xì dầu thôi. Thầy nói đi đâu người ta nói trời ơi dạy sao mà hay quá, chú tiểu này sẽ được một cái danh thơm tiếng tốt, là thức khuya dậy sớm, biết ăn là ăn sao thầy, biết ngủ là ngủ sao thầy, Cho nên cái chú tiểu này được người ta ca tụng là một cái long tượng của Phật Pháp, sau này sẽ truyền đăng tục diện nói dòng chú chung. Và sau đó sư phụ thầy Đại Quán còn khá nữa lên không được nói chuyện nữa, phải không? Cho chú tiểu này cái gì? Thành ra chúng ta tăng thân bốc chú tiểu này trở thành đó là một cái người sẽ là nối tiếp cái dòng pháp này. Nhưng thật ra chú tiểu này đang ở trong địa ngục trần gian, bất cả tuổi thơ, đi tới đâu cũng sợ tội, đi tới đâu cũng sợ ma, đi tới đâu cũng sợ là làm buồn sư bà, sư bác, sư ông. Trong khi một cái thằng bé 7 tuổi trên này thích thì hai thầy trò cò cò, không thích thì trao giọng nhau ngủ, nó đâu có sợ ma, tôi đâu có đầu độc nó. À, tôi cũng không có nói nó lên tháp địa tạng, nó vô thì nó đi nghênh ngang cũng được, tôi cũng không có hù dọ nó gì hết rồi. Thì chú bé này, mặc dù chú bé này không có biết tụng lăng nghiêm, chú bé này không biết niệm Phật, chú bé này không có biết dậy vào 4 giờ, 6 giờ sáng, 3 giờ sáng, nhưng chú bé này đói thì ăn, khát thì uống, mệt thì ngủ, cho nên chú bé này không biết ngồi thiền, chú bé này không biết niệm Phật. Một ngày nào đó, cái thầy Thế Quán, tôi nói bây giờ chú tiểu này đã được 10 tuổi rồi, dẫn hai chú tiểu lên để coi ai là cái người giỏi hơn ai, thấy không? Thì Thế Quán lên cái ngồi thấy sư phụ trên này, trời ơi, tới giờ ăn cái hỏi sư phụ, thấy chú tiểu này lên nó ngồi nó ăn trước rồi, thấy không? Thì Thế Quán, ê, biểu mày, ai dạy mày vậy? Nó dạy gì, con thấy con có tội gì đâu. Đọ địa ngục vô gián nhau, đọ địa ngục kinh nào, mình lấy kinh này coi nè, kinh này, bắt đầu chỉ, cái thằng nhỏ này nó quán lên, rồi cái thằng nhỏ này đang chạy, đang thanh trưa lên cái chỗ tháp địa tạng trên ngủ, hôm nay mày có biết không, ở trong này có con ma tự tử, cái con ma này hồi nó chết ở nhà của cái bà Phượng ù đó, bà Phượng mà 1800 đó, bây giờ mày ngủ vô nó lai lửa nó mới mày chết, mày biết cái hình hồi chỗ này là thờ nó đây nè, ui dạ, con đâu biết, hồi đó nghe sư phụ đâu có nói, đồ ngu. Thấy không? À, cái bắt đầu nó tưởng rồi, tao nói mày tin không? Dạ tin. Cái bắt đầu nó bất mãn cái chỗ tự do hồi trưa, nó vô cái tháp địa tạng nó ngủ, có giờ nó vô nó nghe, thì tự quán dễ ra là con ma dữ lắm. Con ma đó mày biết không? Nó hồi đó đó, nó lên đây nó tu nè, rồi nó buồn chồng con nó, nhà nó đốt xanh trái, biểu con ma này trái dễ sắp ngủ để nó đốt mày luôn. Cái thằng nhỏ này không có cho ngủ, cái nhỏ này chạy xuống cái cầu đi xuống núi ngủ, không nào biết chỗ này có gấu nè. Con gấu nào tao lên tao có gấu nè, phải không? Ở đây có chó sói nè, mày ngủ đây nó chết. Thành đi tới đâu thì quán cù tới đó, phải không? Và rốt cuộc rồi, cái tôi hỏi sao vậy? Chiều đó lên cái tôi thấy ăn cơm, thì chú tiểu mỗi lần lên là ăn ào ào lên, tự nhiên đứng khoanh tay hỏi sao vậy? Nó làm gì bị bệnh vậy? Mày sao mày ăn vậy? Nói, dạ lâu nay con không có biết, sư phụ không có dạy, bữa nay như bữa nay sư thúc thầy quán dạy con thấy con lỗi nhiều lắm. Tôi nói con sẽ đọa, con sẽ tội. Tôi nói ai bằng tội là ai phát tội? Nó dạ thầy quán nó đọa địa ngục. Tôi nói đọa địa ngục là ông thầy quán đọa chứ đứa nào đọa đâu, hả? Như vậy quý vị thấy rõ không? Nếu mà để cho tự nhiên bổn lai vô nhất vật, hà xứ lý trần ai, hiểu chưa quý vị? Tôi nghe đồ tôi nói ông thầy quán, thằng nhỏ này nó đang sống đời thanh thang tự tại, hả? Ai ban tội, ai là cái người cho phước? Cái người ban tội chính là Đại Đức Thích Thiện Quảng, và cái người ban phước cũng là Đại Đức Thích Thiện Quảng, hả? Hiểu chưa quý vị? Cho nên chúng ta lúc này là cái lúc lấy lại những con ma, con vật, quý vị thấy rõ không? Thành ra đối với cuộc đời tu hành, quý vị biết tại sao mà lúc này cái ông kia đó là thầy Tự Quán dạy theo kinh điển Tam Tạng kinh điển Đông Bình Tây Quả vô là phải chuông mỏ. Bởi vậy cái ông đệ tử và chú tiểu của thầy Tự Quán giỏi lắm, vô đánh chuông lăng nghiêm, nó dựng vô ông này không biết, nhưng mà cái ông kia đó thì bị trói buộc, bị đủ thứ thời hòa, và có là kêu là tu tiểu thừa, tu mà càng ngày càng trội. Còn cái ông tiểu của thầy đó, bởi tôi tức quá tôi đã dạy cái tên này, nó đi vào cái chỗ là bổn lai vô nhất vật. Nếu muốn biết rõ ba đời chư Phật, ưng quán pháp giới tánh đều do tâm tạo, nếu muốn biết rõ vào trong cái tháp địa tạng không cúi đầu là tội, nếu muốn biết rõ ăn trước sư phụ là tội, nếu muốn biết rõ là coi như 4 giờ sáng phải lên, 6 giờ sáng đi trễ bị nhốt là tội, thì phải hỏi đọc lại kinh Diệu Pháp Liên Hoa, đọc lại kinh Hoa Nghiêm. Nếu muốn biết rõ ba đời chư Phật, hãy nhìn rõ tất cả mọi chuyện trên thế gian này đều do tâm con người mà dệt ra, vẽ ra tội và phước, phải không quý vị? từ đó quý vị hiểu. Thì quý vị có cái trình độ cao rồi thì phải là cho quý vị thấy rõ. Thấy rõ à, cho nên sáng soi được tội phước không ai ban và ai phạt cả. Cho nên mình làm nhân tốt, mình được hưởng phúc tốt. Thưa mình là cái đó là do cái nghiệp tốt của mình. Mình làm bậy, mình hút xì kè, mình đi ghiêng, mình đi chôn chẻ, mình uống rượu mình bị đi dư ai. À, mình uống rượu mình bị đi dư ai, bị phạt, bị cảnh sát phạt tới kẹt. Rồi mình nói đi chùa không có phước, Phật không có ban cái đó mà quà cái đó. Uống rượu chạy xe thì bị phạt, bị lên ở châu răng. Không uống rượu không chạy xe là coi như không bị phạt. Cho nên cái hành động tốt xấu à, cho nên mình thấy rõ, nếu nhận lấy quả vui thì chúng ta cho là Phật cho là phước, nhận lấy cái quả khổ chúng ta là tội. Từ nay ở trong cái trường hạ này quý vị phải có quan niệm rằng tội là chi, phước là chi, đa mang chi, hai cái gánh nặng chi chi, ai bắt tội, ai là cái người chịu tội. Chỉ là hành động tốt chúng ta được phước, chúng ta được vui. Hành động xấu chúng ta gặp cái quả xấu, thì cái đó là cũng tự ta. Ta tạo phước, ta là cái người tạo tội. Không có một đấng thường linh nào hết. Ngay cái Đức Phật không ban phước gì giáng quả, thì ai còn có cái khả năng làm chuyện đó? Chính là chúng ta. Chúng ta phải chịu lấy hành động của chúng ta. Người đệ tử thì kheo không luôn cúi một thế lực thần linh nào cả. Phải không quý vị? Rồi bây giờ tu tới cái chỗ mà niệm Phật, mà niệm Phật tới cái chỗ vô niệm là tối thượng thừa. Có không quý vị? Có nhiều ông thầy giảng phân ráng niệm Phật tới chỗ vô niệm. Quý vị nghe quý thầy giảng niệm Phật, niệm thật tới chỗ vô niệm, thật ra không có đúng đâu. À, niệm Phật, tôi hỏi quý vị, một cái cây bông này nó có sự sống không? Có. Cây bông này nó cũng tạo bằng cái gì? Đất, nước, gió và lửa. Nhưng mà nó khác chúng ta là nó loài vô tình, vô tri, vô giác. Cái bông này có thành Phật được không? Tại sao không thành Phật? Vì nó không có niệm. À, tại vì nó không có niệm. Vì nó vô tình, vì nó vô cảm. Cái bông này bây giờ nó nằm ở tại nước Việt Nam, mà bây giờ bọn Trung Quốc nó vào nó chiếm. Bọn Trung Quốc nó vào nó bỏ cho biển mặn, nó tàn phá rừng cây, nó tàn phá, nó bỏ chất độc. Cái bông này có cảm xúc không quý vị? Không, nó là vô cảm. Nhưng mà đi tu làm sao để rồi quý vị trở thành là đạt tới cái quả vị vô niệm? Cái đó hoàn toàn sai, hoàn toàn sai. Bây giờ để ý cái điểm này coi. Niệm Phật mà vô niệm không có đạt được kết quả gì cả. Bởi vì nghĩ vô niệm chúng ta trở thành là cái gì? Chúng ta thiếu đi một cái căn. Cho nên trong cái chìa khóa mà được giảm sanh của niệm Phật là cái người đó phải lùng căn đầy đủ. Hả? Quý vị có con mắt, quý vị có lỗ tai, quý vị có cái miệng, mắt tai mũi lưỡi thân. Nhưng mà quý vị vô niệm thì quý vị không có cái ý. Mà con người không có ý là coi còn cái gì nữa quý vị? Hả? Quý vị thấy rõ chưa? Cho nên Ngài Quyền Giác sau khi Ngài chứng quả rồi, Ngài giảng thế này: ai là người thường mơ ước vô niệm? Ai là người thường ước mơ vô niệm? Chính là những ông tổ và tịnh độ mà chưa đạt tới cái lý của Đức Phật. Ai là người hằng đạt đến cảnh vô sanh? Ủa, vô sanh tức là không còn sanh trở lại. Thì tu đến đời đó rồi mà vô sanh không còn sanh trở lại, thì như vậy tại sao chúng ta đi lại đến Bạch Ma? Tôi hỏi ngày hôm qua có mấy đứa này đi tử tôi, tại sao tụi con đua nhau mà đi lại đến lễ ngày đặt lại Bạch Ma? Nó giờ tại vì ông tái sanh tới 14 lần. Ủa, hả? Ở trong này có cả Tôn Thọ Tường nữa, nó cũng đi xuống dưới, nó đứng ở thức phi là 3-4 giờ sáng. Tại vì sao? Có lẽ là nó khoái ông cái chỗ là ông ăn mặn giống nó. À, quý vị thấy nè, ở trong này Ngài Quyền Giác có nói rõ ràng à, ai là người thường ước mơ vô niệm? Tôi trả lời mấy cái ông dạy tịnh độ mà chưa tới cái chỗ mà hiểu giáo lý của Phật. Quý vị tịnh độ, quý vị nghe trong này nó cũng ráng niệm tới vô niệm đi, phải không? Quý vị thấy nó là trong kinh A Di Đà phải niệm Phật từ 1 ngày tới 7 ngày, nhất tâm bất loạn chứ không có để là vô niệm. Trong kinh A Di Đà có cái đoạn đó quý vị. Phật nói nè, không phải dùng chút ít phước đức nhân duyên mà được sanh về cõi cực lạc. Con cái gì mà phải niệm Phật gì? Từ 1 ngày nhược nhất, nhược nhị, nhược nhị, nhược tam, nhược nhị, thứ nhược cho tới nhược thất nhược. Nhất tâm bất loạn, nghĩa là có một tâm thôi, không có thay đổi. Bây giờ quý vị niệm trong một ngày đây mà quý vị bảo đảm quý vị ai biểu quý vị ông Phật Di Đà không có, quý vị cũng nên tôi biết là có đó, ông Phật Di Đà không có, thầy Thích Thượng Tọa Thích Nhật Từ nó không có, không, tôi là tin có, cứ giữ như vậy. Tại vì tôi biết, hỏi tại sao mà tin có, tại vì Hòa Thượng Hương Văn là một thánh tăng vẫn nói là có, Hòa Thượng Thiên Hóa là thánh tăng vẫn nói có, Hòa Thượng Trí Tịnh là có một vị dịch kinh thiên tài Kumala Thập của Việt Nam cũng nói là có, những người đó sống lâu đạo cao đức trọng nói có, là tôi tin có. Còn bây giờ ông Nhật Từ ông mới đi học ở bên Ấn Độ về, ông là cái hàng nhỏ, tôi không có tin được. Tại vì như vậy thôi, quý vị nhất tâm, và không phải là ngày hôm nay tôi tịnh độ rồi ngày mai nghe người ta tu thiền nhào qua bỏ, và ngày mai nghe tôi mật tông chạy theo qua Tây Tạng. Những cái đó kêu là không có nhất tâm, nhất đệ tinh, nhất thân dân, nhất tu một pháp môn. Quý vị nhất tâm tôi tịnh độ được không? Cái điểm quý vị vô niệm, sao quý vị vô niệm được hả? Quý vị thử niệm Phật tới chỗ vô niệm, niệm Phật tới vô niệm. Bây giờ tôi hỏi quý vị phân tích nè, ai niệm Phật? Cái thân niệm hay cái tâm niệm? Cái thân niệm hay là cái tâm niệm? Tâm niệm. Mà tâm là cái có suy nghĩ không? Có biết không? Cái tâm là biết chứ. Cái tâm biết đó là phải là rõ ràng. Như ngài A Nan trong Kinh Lăng Nghiêm, đánh cái bom là có tiếng. Hết đánh cái chuông họ có nghe không? Không nghe. Tiếng thì khi có khi không, còn cái nghe lúc nào cũng thường trụ, làm sao mà tụng tới chỗ vô niệm được. Cho nên tại sao Đức Phật bắt đầu niệm từ một ngày? Vì cái miệng này cả ngày tạo nghiệp, nói chuyện thị phi. Cho nên mục đích các tổ bắt chúng ta niệm Phật để chi? Để đừng nói chuyện thị phi, chứ không có gì hết rồi. Cho nên khi mà quý vị niệm Phật mà tới cái độ mà quý vị không còn những cái chuyện thị phi nữa thì đâu cần niệm. Niệm Phật, Phật, cái câu niệm Phật là phương tiện hay là cú cánh? Phương tiện thôi. Niệm Phật chỉ là cái bè để cho chúng ta vượt qua khỏi cái bờ thị phi. Ở bờ bên này nè, cái bờ sông Bát Nhã nè, cái bờ sông Giải Thoát bên này là nói chuyện phải quấy, con này đẹp, con kia đẹp, ông thầy này tu đúng, thầy kia tu sai. Cho nên chúng ta phải dùng trong niệm Phật trên đường dù có bờ bên kia. Bờ bên kia, khi mà qua tới bờ bên kia rồi, là cái bờ đó không còn thương và ghét, không còn đúng và sai. Cái bờ đó là coi như là bổn lai vô nhất vật. Thành ra tu, quý vị đã qua tới cái bờ đó còn niệm chi nữa? Quý vị đã hết nhức đầu rồi uống thuốc Tylenol làm chi nữa? Quý vị đã hết ung thư rồi còn đi chạy xạ trị làm chi nữa? Chạy xạ trị quý vị sẽ chết những gì bệnh khác, phải không quý vị? Cho nên Đức Phật nói 49 năm ta không nói lời nào hết. Hả? Cho nên khi mà chúng ta nhớ kỹ từng câu kinh, lúc chết tâm thần không điên đảo, người đó sẽ được giảng sanh. Và cái chìa khóa Đức Phật mới không phải dùng chút ít phước đức nhân duyên mà được giảng sanh, mà phải niệm Phật từ một ngày tới bảy ngày. Rõ ràng quý vị thử ngồi một ngày niệm Phật thử coi, không nói chuyện thị phi, chỉ niệm Phật không thôi. Mà khi mà đã tới cái chỗ, cũng như trong này nè, quý vị vô trường hạ nè, quý vị tu một ngày sáu thời rồi nè, quý vị đừng nói chuyện thị phi gì hết, phải không? Sống xuống quý vị có tạo tội, quý vị đừng nói chuyện xấu ai. Quý vị tới giờ ăn, nghe hỏi thầy mấy giờ ăn thầy rồi, ok, sáng tôi nó 8:30 ăn, tới giờ ăn, ăn xong nửa tiếng nghỉ đi vệ sinh vô lên cái là lại sám hối, lại sám hối xong rồi cái tới bây giờ ăn, ăn xong lên thuyết pháp. Một ngày sáu thời như vậy, quý vị có tham không sân không si, tại sao phải niệm nữa? Niệm Phật để mục đích là hết tham sân si, phải không? Khi nào có giới, có định, có huệ là khi đó có tham sân si không quý vị? Giờ đây quý vị có giữ giới không? Có. À, quý vị có định không? Giờ quý vị không có bảy nó ba, chỉ tụng kinh là Phật định. Quý vị có trí huệ không? Giờ đây quý vị biết rõ tội phước chỉ là cái hành động. Hành động thiện đem lại an vui kêu là phước, hành động bậy đem lại sự đau khổ kêu là tội. Cho nên tội là phước là chính mình, mà tội từ phước cho đâu mà ra? Tội từ tâm sanh cũng do tâm sáng. Tâm được tịnh rồi tội liền tiêu, chứ không có ai mà ban phước thì giảm quả. Cho nên quý vị tu hành phải có ba cách để mở trí huệ. Làm sao quý vị mở trí huệ? Người ngồi thiền họ trí huệ bằng cách nào quý vị? Khi người ngồi thiền họ ngồi họ cổ cái tâm họ vào trong hơi thở kêu là sổ tức. Họ ngồi họ cổ cái tâm vào. Quý vị hỏi những người ngồi thiền coi, hoặc là cái thiền đó kêu là thiền Như Lai thiền, như Hòa Thượng Thanh Từ. Đầu tiên là họ điếm hơi thở vô ra họ điểm là 1, vô ra họ điểm là 2, vô ra nghĩ ta không biết ngày mai cái tiệm nail mình bỏ đi mấy ngày có ai bỏ điểm lại. Thì cứ như vậy, quý vị cứ điểm 10 niệm mà không xem một tập niệm, cho là quý vị vượt được level đầu tiên, là cái level đầu tiên là sổ tức là điểm hơi thở. Nhưng mà vì điểm hơi thở các tổ thấy nó còn kẹt quá, điểm như vậy là còn bị dính hai cái, là bị vượt lộn xộn lắm. Đầu tiên dùng cái điểm hơi thở để cột cái tâm lại, tới lúc mà mình điểm cứ là hơi thở vô ra điểm 1, vô ra điểm 2, không có nghĩ chuyện thị phi, không nghĩ tới cái chuyện mà tham lam gì nữa, chỉ biết hơi thở không. Thì mình điểm được 10 niệm mà không xen một cái niệm tầm 7 thế gian vào, thì nó kêu là coi như là 10 niệm đã đạt hơn lên cái điều mà không còn điểm nữa. Tiếng bây giờ đọc thứ hai là gì quý vị? Theo hơi thở, gọi là tùy tức. Tùy là tùy theo, tùy duyên, tùy thuận. Cái chữ tùy là hơi thở vô, mình biết hơi thở vô. Hơi thở ra, mình biết hơi thở ra. Hơi thở vô ngắn, mình biết hơi thở vô ngắn. Hơi thở ra dài, mình biết hơi thở ra dài. Hơi thở lúc đầu nó nặng nề, nghe tiếng rít mình biết. Chúng ta theo cái tâm, chúng ta đưa hơi thở đâu quý vị? Còn hơi thở là còn mạng sống, hết hơi thở là hết mạng sống. Cho nên người ta trụ cái tâm ngay đây nè, trụ tâm ngay lỗ mũi nè, để biết hơi thở còn ra vô. Để khi trụ tâm như vậy một thời gian thì chúng ta không còn nghĩ tới cái chuyện thị phi nữa. Nhưng mà đằng sau, khi không còn nghĩ tới chuyện thị phi, không còn khởi những cái niệm mà thị phi lỗi phải, thì biết sao, nó yên quá thì chúng ta bắt đầu đi vào hôn trầm, kêu là ngủ gục. Ngủ gục. Cho nên bên thiền sư họ có một cái ông cầm cái thiết bản, thấy cái tên này mà bắt đầu nó lật, nó cúc lên tập trung hôn. Tỉnh dậy. Ủa, như vậy ngồi thiền, lúc đó là vô niệm rồi đó. Khi mà ngủ là vô niệm rồi, phải không quý vị? Đập cho một cái tỉnh dậy. Ngồi lại đi. À, quý vị thấy rõ là hẳn nó kỳ với con người mình. Bây giờ quý vị nghĩ nè, có những đêm quý vị khó ngủ lắm, có không quý vị? Thì cái phương pháp nào dễ ngủ? Điếm hơi thở. Cứ theo hơi thở vô ra 1, vô ra 2. Điếm hồi cái hết biết là mình điếm rồi, mình ngái rồi. Thì lúc đó là chúng ta tới rồi vô điểm rồi, không còn điểm nữa, phải không? Nhưng mà cái đó Phật kêu là hôn trầm. Hôn trầm tức là cái tánh biết là thường thường trú, mà mình lại theo cái đó mình đi hôn trầm. Cái đó mình chết rồi, mình hơn con vật nhờ mình có tánh biết. Mà mình làm như vậy trở thành là hôn trầm. Bởi vậy nếu mà thật sự mà ngồi mà ngủ mà ngon lành thì có đâu có vọng tưởng nó đâu quý vị. Ông thiền sư lập đập cái bóp thiền sư vậy, tại sao hôn trầm? Thì niệm Phật nó cũng giống như vậy thôi. Ở quý vị thấy không? Cho nên cái điều giống nhau. Nhưng mà các tổ sư tu thiền ở nỗi bây giờ bắt hồi điểm hơi thở không có công đức, chi bằng nghĩ tới Phật, niệm danh hiệu Phật, nó có hai công đức. Hiểu chưa quý vị? Gieo cái duyên với Đức Phật, phải không quý vị? Tôi đố quý vị ngày xưa chẳng hạn quý vị là con gái, có một cái thằng rất là đẹp trai, có địa vị, có bằng cấp và có lon hoa mai đồ ngon lành, ba mai là đại quý. Như cô Diệu Trung, đại quý biên tập viên, đêm cô ra nói ông xã cô. Nhưng mà có một cái người cấp bậc nó nhỏ hơn, nhưng mà sao quý vị, nó ngày nào nó lợi là quý vị muốn chửi nó rồi à. Nhưng mà nó không nói gì hết, nó cứ đem qua nó tặng, nó chửi nó cũng cười, không chửi nó cũng cười. Mà suốt ngày nó cứ kêu, là nó lại nó cứ nhắc cái tên quý vị, nó kêu là quý nương ơi, tặng nhận qua là đây, là quý vị đây, quý vị giúp cho nó bông đó. Cứ đúng 9 giờ là quý vị nó đi ngang, nó đem đó qua hồng, nó quý nương ơi, người đẹp có lòng anh, nhờ nó tặng bó quà. Cái chửi đồ khốn nạn, thấy không? Rồi nó cứ đi hoài như vậy á, chừng tháng, cho tới khi bắt đầu cái tới ngày, tới tháng sau nó không đi nữa. Thì 9 giờ lúc này mình xách cái chỗ trà chờ quánh mà không thấy cái thằng kia lại để mình quánh. Khi bắt đầu tìm hiểu tại sao vậy, phải không? Để ý tới cái thằng đó, khi bởi tôi kêu là đẹp trai không bằng trai mặt, phải không quý vị? Cho nên nó làm riết mình chửi, mình ghét. Cho nên quý vị thấy đa số quý vị mà chửi bất kỳ thì sao? Lấy chồng bất kỳ, chửi trung kỳ thì lấy chồng trung kỳ, phải không? Mà chửi ba tàu là lấy chồng chợt. Tại vì chúng ta ghét, chúng ta khởi một ấn tượng và áp dụng cái nguyên tắc là chúng ta nghiêng về đâu. Đức Phật Di Đà có 48 lời nguyện. À, thì chúng ta, nhưng mà cái chìa khóa của Đức Phật Di Đà đó, Ngài nói rõ như ban ngày. Ở trên đó không có loài địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, có không quý vị? À, trên đó không có đường về con quỷ chúng sanh. Mà tâm niệm mình còn là tâm niệm ích kỷ, phải không? Tâm niệm của địa ngục, ngã quỷ, súc sanh thì quý vị không thể nào về đó được đó. Rõ ràng, quý vị thấy rõ ràng. Cho nên đối với sư phụ là ở trên đó không có người nữ, chỉ toàn người nam, không phải vậy đâu. Đức Phật A Di Đà là thanh tịnh, trang nghiêm, bình đẳng giác. Mà ai là đàn ông mà còn có nữ tánh thì người đó không được vãng sanh. Ai là đàn bà mà người đó có nam tánh, người đó sẽ được vãng sanh. Để ý dùm cái đường đó, nó không phải Phật kỳ thị người nữ người nam gì hết. Cho nên từ nay quý vị để ý dùm cái trong kinh A Di Đà là cái bộ kinh căn bản tụng hàng ngày, không phải dùng chút ít phước đức nhân duyên mà được vãng sanh, thì phải nói phải niệm Phật từ một ngày tới bảy ngày nhất tâm bất loạn, tức là đừng có thay đổi lập trường, chứ không biểu là niệm thì chế vô niệm. Ông thầy này biểu mới chỉ vô niệm và người ông thầy đó là sai rồi, sai hoàn toàn. Mà niệm Phật nó có loại niệm Phật tam muội là sao quý vị? Đố quý vị ai hiểu được chữ niệm Phật tam muội hả? Có nói tới niệm Phật tam muội không? Rồi quý vị biết thế nào vậy niệm Phật tam muội? Có vô trong đó niệm Phật tam muội là niệm Phật
không vọng tưởng.
Nó nói được một phần chưa tới, chưa đúng hết. Nhưng mà không vọng tưởng, ok. Câu ngồi của niệm Phật không vọng tưởng, định thế nghĩa thế nào là không vọng tưởng vô trong? Chỉ tưởng Phật thôi phải không? Hả? Có công tưởng Phật sống dai vô cùng phải không? Vô trong đó và con tưởng Phật cho con sống lâu lâu. Không có vọng tưởng. Vọng phu là cái gì quý vị? Cái người đàn bà vọng phu là gì? Nhớ chồng. Mà cái người đệ tử niệm Phật như vũ trung là gì? Nhớ Phật. Mà không vọng Phật, không vọng tưởng. Chúng không, cái đó cũng chưa phải là niệm Phật tam muội nữa. Quý vị hiểu chữ tam muội là cái gì không? Nói đi. Thì cô nói là không có vọng tưởng, tức là những nghĩ những chuyện mà hư vọng mà nghĩ tới chánh tưởng. Nghĩ tới Phật là chánh tưởng, phải không? Mà nghĩ tới những cái chuyện mà thị phi, hơn thua phải quấy hay kiếm tiền cái bạc kêu là tà tưởng, tức là vọng tưởng. Đúng không con? Nhưng mà chưa phải là niệm Phật tam muội. Ai nói đúng nữa? Chúng ta tu tịnh độ, chúng ta phải biết niệm Phật tam muội là cái gì. Tam là ba, muội là cái gì? Hả?
Thầy con không biết gì, nhưng mà con nếu mà theo từ đó, con muốn nghĩ như thầy nói là tam là ba, muội là lửa.
Muội là ba cục xí muội hả?
Muội là lửa, tam muội là tham sân si đó. Theo con nghĩ vậy, niệm Phật là coi như là mình làm sao mà khi mình niệm Phật thì cái tham sân si của mình bị lửa tam muội đốt luôn, cái gì là không còn.
Bà cũng nói khá đúng được một phần, không phải sai, bà đúng đó, vô trong đúng một phần, bà đúng một phần, còn chưa tới vô lọt cho nó tiếp đó đi, ai biết được niệm Phật tam muội là cái gì? Muội nó có nhiều lắm, mê muội. Con biết Diệu Trung nói một phần, cái cô luật sư Thành nói được một phần, nhưng mà chưa hết ý. Niệm Phật tam muội là cái gì? Rồi đưa đi, chú Tư nói đi, cái này chúng ta tới cái lúc mà vào trường hạ đi học chúng ta phải khai triển dạy để cho chúng ta có linh mình.
Tham sân si vậy, mình chỉ nghĩ tới cái vấn đề niệm Phật thôi, chứ không ngoài là mình không có suy tưởng cái gì khác hết.
Đời vợ con nhà
cửa. Chú Tư, chú nói là niệm Phật tam muội là chỉ sao không nghĩ tới gì, không sân si hả? Không có tham sân si phải không? Kêu là tam muội phải không?
Ngoài ra mình không có nghĩ tới bất cứ một vấn đề gì khác.
Ông Tư hồi xưa có tu thiền không? Hồi xưa con có tu thiền không? Ủa, tại bữa trước ai nói tại sao ông lùng, ông nói tại vì ông ngồi thiền. Có cái bà kia bảo ông Tư này giỏi lắm đó, sở dĩ ngày qua ông nói cho thằng cộng sản trong vùng chạy tại vì ông tu thiền. Ông sao vậy? Hỏi ông khoe là tại vì ông hồi đó ông cao lắm, thế về mỗi lần vợ chửi là ông ngồi thiền thành riết lùng. Nghe lời ông Tư nói phải coi chừng. À, thiền nằm cũng đúng. Ủa, mấy hòa thượng là thiền ngồi, mà con tới từng độ tối thượng thừa là thiền trong tứ tướng. Con biết thiền nằm kêu là cái gì không? Quả, giống như là cái đời vua nào mà ăn chơi quá kêu là lời quả triều, lê quả triều. Quả là nằm, chỉ hát là quả là nằm, nhưng mà không phải vậy đâu. Thì nó cũng chưa đúng nữa. Thiền nằm là thiền gì? Ai nói đúng cái danh từ thiền nằm là tôi khen đó. Không phải quả thiền nữa. Quả thiền là chỉ nói cái danh từ mà ai hiểu được. Thiền nằm là cái gì? Không phải dùng danh từ giá hán. Quả là chữ N, R, là O, E, O, A đó. Quả là cái như Lê Quả Triều đó. Là cái người ông vua mà thăng triều là không có ngồi nổi, tại vì ăn chơi dâm dục sử sắc quá, thành nó phải nằm mà coi như thăng triều. Là đời nhà Lê đó, quý vị nhớ không? Lê Quả Triều. Còn cái này nằm không phải là như vậy. Kêu là Như Lai Thiền. Đức Phật Thích Ca, ngài đi cũng thiền, đứng cũng thiền, ngồi cũng thiền, nằm cũng thiền, thuyết pháp cũng thiền. Cho nên người nào hiểu được câu đó, hỏi đến tôi hỏi Hòa Thượng Ân Sư, nằm thiền cũng cãi nhau Hòa Thiền, thì Hòa Thượng Ân Sư nói là Như Lai Thiền. Cái người nào mà nằm mà thiền được thì cái người đó chỉ có Đức Phật thôi. Đức Phật có phải là sắp nhập diệt không? Hả? Ngài nhập sơ thiền, nhã sơ thiền, nhập nhị thiền, xả nhị thiền, nhập tam thiền, xả tam thiền, nhập tứ thiền, xả tứ thiền, nhập không bô duyên thứ, thức bô duyên xứ, vô sở hữu tướng phi phi tưởng xứ, và nhập diệt tận định. Có phải Đức Phật nhập nằm để mà trước khi Ngài sẽ nhập niết bàn, Ngài nằm không quý vị? Mà Ngài chứng quả là Ngài ngồi với cầu bồ đề, mà khi Ngài nhập diệt là Ngài nằm. Cho nên Như Lai Thiền mới được nó nằm, chứ đừng có dẫm mặt ông Tứ. Nhớ nha. Hỏi nằm thiền là gì? Là Như Lai Thiền. Có phải Đức Phật nằm nhập diệt không quý vị? Và Ngài nhập định phải không? Ngài đi từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền cho tới là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi phi tưởng xứ, và cuối cùng diệt tận định. Hả? Cao lắm. Như Lai Thiền đó, cỡ như mấy thiền sư lạm quảng là phải ngồi mới thiền được, còn Đức Phật nằm vẫn là thiền. Hiểu chữ gì? Tới cái chỗ là mới vào cõi niết bàn được. Cho nên, nói qua cái lĩnh vực thiền tông, tôi mới nói cho quý vị nghe. Tôi nói sơ về thiền tông để rồi quý vị lọt vào cái niệm Phật tam muội, niệm Phật tam muội, cái thấy của Ngài Quyền Giác về cái thấy của người chứng đạo chỉ sự nhiệm màu của Như Lai Thiền, tức là ông Quyền Giác là ông có một đêm gặp tổ Huệ Năng là ngày nhất túc giác, một đêm là trở thành giác ngộ. Cái chữ Hán đốn giác liễu Như Lai Thiền, lục độ vạn hạnh thể trung viên, mộng lý minh minh hữu lục thú, giác hậu không không vô đại thiên. Tôi tạm dịch: thọt chứng nhập Như Lai Thiền, vạn hạnh tròn mà lục độ cũng châu viên, còn mộng mơ thấy có sáu nẻo luân hồi, khi tỉnh thức cõi ta bà tìm không ra dấu vết. Người tu thiền đến một lúc nào đó có thể chợt tỉnh thức, khi tỉnh thức người ta có khả năng thể nhập đi sâu vào Như Lai Thiền, giống như Đức Bổn Sư trước khi nhập niết bàn Ngài đã ở cái thế nằm. Như Lai Thiền là thứ thiền chỉ khi nào đến địa vị Như Lai mới có. Thể nhập Như Lai Thiền là dạng pháp không cần tu, mà dạng hạnh tự nhiên đã đầy đủ. Thể nhập Như Lai Thiền là lục độ không cần hành. Lục độ là gì? Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, ba la mật. Mà vào nhập vào Như Lai Thiền là lục độ vạn hạnh vẹn tròn mà không cần ngồi. Bởi vì Như Lai Thiền là thứ thiền viện viên mãn siêu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vậy Như Lai Thiền là thiền như thế nào? Đáp: Như Lai Thiền là thiền không cần ngồi, vì nó vượt lên cái ngồi. Như Lai Thiền không cần định tâm vắng lặng, vì nó vượt ra ngoài cái cần thiết định tâm vắng lặng. Như Lai Thiền là thứ thiền không cần gia công dụng ý để thiền, mà thiền trong lúc đi, đứng, nằm, ngồi, và thiền ở mọi nơi chốn, ở mọi thời gian. Như Lai Thiền là kết quả của Đức Phật Thích Ca sau khi Ngài đã ra hoằng pháp, Ngài đã thực hành tám vạn 4.000 thứ pháp môn, cho nên tỉnh thức và thể lập Như Lai thiền thì không còn kẹt vào tứ tư đi đứng nằm ngồi nữa, hiểu chưa? Cho nên đừng khi dễ nằm thiền, chỉ có Đức Phật mới là đạt tới cảnh giới là Như Lai thiền. À, cho nên điều này quý vị biết, tu tịnh độ cũng biết. À, đừng có khi dễ nói tôi nằm thiền được là mấy ông thiền sư ách hồn á. Điều này cho con tịnh độ cũng phải biết, thiền nằm tức là Như Lai thiền. Ở đây mà ông thầy nào đó mà ngồi nè mà viết một bài kệ, ông đó cũng chỉ là coi như là cái gì quý vị, là tổ sư thiền. Mấy ông tổ đó, từ tổ Đạt Ma tới gì cũng là tổ sư thiền hết, cho tới lục tổ Việt Nam cũng ngồi thiền, nhưng mà tới nằm thiền được thì với Đức Phật thôi, đúng không quý vị? À, cho nên đừng có giỡn mà. Còn mộng mê thì thấy có sáu nẻo luân hồi, khi tỉnh thức cõi ta bà tìm không ra dấu vết, đó là Như Lai thiền. À, cho nên kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy, nếu ai muốn biết rõ mười phương chư Phật ba đời, nên quán chiếu thể tánh của pháp giới, hết thải do tâm mình kiến lập. Tội là chi, phước cũng là chi, đa mang chi, hai cái danh tự nặng vô chỉ. Ai ban tội và ai là cái người trị tội? Tội là do chúng ta làm bậy rồi nhận những cái quả xấu, kêu là có tội. Phước là những việc làm tốt, chúng ta nhận lấy cái quả tốt, kêu là có phước. Cho nên tội là phước cũng là ta, không có đấng nào ban phước và giáng quả. Khi tới cái chỗ này là quý vị sống không ham thiên đường, chết không sợ địa ngục. Cho nên tôi bảo đảm với quý vị tỉnh thức tới giờ cuối thôi. Hả? Tới giờ cuối. Quý vị có đối diện với những cái ông mà chủ mạng quý dương, quý vị cũng chẳng sợ gì hết. Hả? Quý vị nghĩ coi, quý vị mới sợ gì hết. Ủa? Nếu quý vị không làm bậy, Phúc Lục Chung quý vị không sợ ai hết. Không sợ ai hết. Còn bậy thì sợ. Không, không làm bậy, không sợ ai hết. Cho nên, cái vô niệm chỗ này nè, người tu tịnh độ mà dạy cho đệ tử vô niệm, người đó dạy chưa đúng. Dạy để cho thiếu một căn. Hả? Lục căn không đầy đủ, không được xuất gia. Lục căn không đầy đủ, làm sao không được tỳ kheo, nó được cái nói mà thành Phật. Để ý điểm đó cho coi. Thấy không? Trở lại hồi sáng này, thầy hỉ thầy có nói có một ông bạn, ông nói thế này. Tôi ở ngoài đời đó, tôi đi làm, tôi lấy tiền, tôi nuôi cha nuôi mẹ, tôi cất nhà cho cha mẹ tôi. Bây giờ tôi cũng học tới tu tài bác sĩ rồi. Tôi nghe lời mấy ông thầy dụ tôi đi tu. Bây giờ cái chùa này nè, tôi cũng là làm cho công của tôi. Không, giờ nói kiểu đó là giờ tôi nói nha. Tôi ở ngoài đời tôi đang đi làm tủ lạnh, tôi làm kỹ sư điện, tôi làm đủ thứ, tôi kiếm tiền. Tôi có thể gửi tiền về nuôi thầy Kiến Châu, mấy sư cô em tôi. Mà bây giờ tôi vô đây, cái này cũng là công sức mồ hôi của tôi. Mà tại sao tôi gửi về nuôi cha tôi, nuôi anh em tôi mất tội? Tôi hỏi, đặt câu hỏi với thầy thì hỉ vậy. Ông đã sai rồi. Ha, đi tu là bỏ cha mẹ hiện đời để nhận cha mẹ nhiều đời, làm cha mẹ. Cho nên ông đi tu mà ông còn đặt ông còn cha mẹ hiện đời, ông vô sức ra khỏi thế tục gia, thì ông làm sao xưng ông là hòa thượng thượng tọa được? Cái điểm đó sai. Nhớ kỹ nha, không có ăn gian được. Người ta đã kính trọng quý vị, sở dĩ người ta kính trọng Đức Phật Thích Ca là ngài là đại hùng, dám bỏ vợ bỏ con bỏ cha bỏ mẹ hiện đời, bỏ ngay vàng đi ngọc, kêu là đại hùng anh hùng. Ngài đã thắng tất cả các tham dục. Đại lực là ngài tự sức ngài, ngài thành Phật chứ không nương vào ông thần nào hết, không xưng ông thần nào hết. Đại lực, đại từ bi là ngài độ từ cái người ác nhất như ngài vô não tới ngài hiền lành nhất như ngài A Nan, và độ tới khi vào còn hơi thở cuối cùng vẫn nhận người đến cuối cùng, kêu là đại từ bi. Cho nên đại hùng, đại lực, đại từ bi, đừng có lầm nhớ vô niệm là không có xài được đó, mà chỉ là nhất niệm ý kinh tăng kinh như đà. Muốn giảng sanh về cõi đó không phải dùng chút ít phước đức nhân duyên, không phải thọ bát quan trai, không phải tu sai di xuất gia giao duyên mà được về cõi đó, mà phải niệm Phật từ một ngày cho tới bảy ngày. Đừng có thay đổi lập trường, được không? Tụi con làm cái đó được. Bởi vì nhiều người họ tu tịnh độ, họ nghe mấy vị hòa thượng bên kia giảng rồi phải vô niệm, họ tu cũng được, không thể nào vô niệm được hết. Cho nên họ bỏ. Vào gặp thầy tôi nói niệm Phật nhất tâm, đừng có lọt, đừng có nghe ai làm cho lọt tâm, giữ một lập trường, làm được không? À, được. thì họ đi biết vậy. Những người đó họ do tôi nói câu đó mà họ đi. Tại vì cái câu là niệm Phật tới chỗ vô niệm đó là nói về cái thượng phẩm thượng sanh. Hả? Nhưng mà tôi chỉ cần quý vị về hạ phẩm hạ sanh thôi. Quý vị mang theo cái nghiệp dẫn sanh, đâu có cần quý vị. Đòi qua Hoa Kỳ mà đòi làm tổng thống tôi cũng cần rồi. Đòi Hoa Kỳ là một người công dân Hoa Kỳ có linh kha là được rồi. Được không quý vị? Hết cộng sản là được rồi. Đừng có đòi làm cao hết. Cho nên khi giảng đạo quý vị phải hiểu mình ở level nào. Ha. Ai là người thường ước mơ vô niệm? Tôi trả lời chính là mấy ông thầy giả tịnh độ mà muốn cho đệ tử về ở thượng phẩm thượng sanh. Ai là người hằng mong muốn đạt đến cảnh vô sanh thì ra hỏi ngài Đạt Lai Lạt Ma, ngài đã vô sanh chưa, ngài đã tái sanh hàng lần. Mà chính những người mà cái đẳng cấp Rinpoche là những người phải tái sanh mới là đẳng cấp Rinpoche, mà chính những vị Bồ Tát mới được gọi là Bồ Tát, mới là tái sanh trở lại. Còn A-la-hán là nhập Niết Bàn. Cho nên nếu hỏi đệ tử Phật ai là Bồ Tát, ngài A-nan là ngài Bồ Tát, ngài sống lâu tới 120 tuổi, ai là cái người mà thanh văn, chính là ngài Xá Lợi Phật. Hiểu chưa quý vị? Những người nào mà nghe Đức Phật sắp chết bỏ đi hết, những người đó kêu là tiểu thừa. Người nào mà ở lại cuối cùng để mà đương đầu, để mà bảo vệ cho tăng đoàn, người đó là Bồ Tát. Bồ Tát là phải trở lại đây. Hiểu chưa quý vị? Bồ Tát là phải nhập thế. Ai là cái người Bồ Tát làm cho hàng thanh văn rúng động? Di Ma Cật. Di Ma Cật có vợ không quý vị? Có. Di Ma Cật có tài sản không quý vị? Có. Di Ma Cật có vào lầu xanh không? Có. Ông đi vào lầu xanh, cái đệ tử hỏi ông ngài vô đây làm gì? Ta vô đây, ta vô đây để thiền định. Rõ ràng. Bây giờ tôi hỏi ông Tế Hỷ, đạo tràng của ông là ở đâu rồi? Ông liền nói dạ, tôi có hai đạo tràng. Một đạo tràng của tôi là ở Indo, tôi ở dưới. Một đạo tràng tôi là ở Condro, và tôi có một đạo tràng nữa là ở cái vũ trường. Ông đang làm hạnh gì bất cả? Ủa, như vậy là ông phạm giới không? Tôi có 249 giới à, còn giới để tôi dạy nhảy đồng. Dạy nhảy đồng có tiền không?
Dạ không.
Dạy phi hả? Phi. Như vậy quan trọng là thầy Tế Hỷ khi mà dạy mấy bà là dạy nhảy điều gì, kể kể thì nghe coi.
Đó, thí dụ như những cái điều thường thường đó thì thí dụ người nào muốn
thì những điều nào con đã dạy người nữ, người mà đối số học trò con là người nam hay người nữ?
Dạy người nữ nhiều hơn.
Người nữ nhiều rồi, tuổi từ bao nhiêu?
Dạ trẻ nhất cũng gần 60 mà.
Trẻ nhất cũng gần 60.
Dài nhất là khoảng 76.
Hèn chi mà 6 biểu đi dạy giải đồng đi. Thế tôi mấy cái tuổi đó là thôi. Tôi tưởng lâu nay bà vợ ông non. Thế là bà quá khôn mà. Trẻ nhất là 60.
Dài nhất khoảng 76.
Dài nhất 76.
Đó là nữ đây, còn đàn ông dài nhất là 84.
Dạ. Bởi vậy bà mới nói tôi không muốn ông đi tu luôn, mà tôi chỉ muốn ông đi dạy nhảy đầm. Tưởng là cho dạy mấy đầm mấy cô từ Mignon 16, 17, 18 dạy nhảy đầm. Dài nhất 60 thôi, nhảy gì nữa. Thôi giờ tôi hiểu rồi, bà cũng chả có phải là rộng lượng gì lắm, nhưng mà bà biết rõ rồi. Thấy không?
Dạ, mấy người đó quan niệm là exercise.
Exercise. Thành ra cũng chưa chắc lắm, chừng nào ông về ông dạy cho mấy cái vũ trường mà mấy cái cô đó 20, 18 thì tôi mới biết. Ông chưa, ông cũng chưa phải là gì mà cảnh thức thiệt. Thật ra đó, bây giờ tôi nói chuyện cho vui thôi, thế nào cũng có những cô 30-40 tuổi nào ông không dám nói. Chắc có hết chứ không phải là người già không có, phải không? Nhưng mà bây giờ tôi hỏi quý vị nha. Thầy Thiệu Quán, ông gặp con gái là ông la là. Ông Thiệu Quán, ông lên án những chuyện người nhảy đầm. À, quý vị, ông không chịu bây giờ. Giờ biểu thầy Tệ Quán đi dạy nhảy đầm, ông nhảy không dạy không? Chắc chắn là không, thà chết chứ không đi. Đúng không quý vị? Nhưng mà tại sao vậy? Thầy Tệ Thủy, ông lăn vào cái chốn lầu xanh, ông lăn vào cái vũ trường, giống như Di Ma Cật. Nhưng mà ông coi đó là đạo tràng. Để khi nhảy, ông thử, ông còn có khởi niệm ái nhiễm hay không? Thì cái người này thấy là thô tháo đó, thấy ông Di Ma Cật đi vào trong lầu xanh đi ra, ngày sáng là phất khỏi chẳng hay đạo hữu đi vào, người ta vào trong đạo tràng. Ủa? Như vậy chúng ta thấy rõ thanh văn đạo tràng là tịnh xá kỳ viên, là tịnh xá cấp cô độc, là tịnh xá trúc lâm, nơi nghĩa là dành cho những bậc nghĩa như là ẩn dật để mà tu hành lãnh xa cuộc đời. Mà ngày Di Ma Cật, ngài là sao là vậy? Ngài tại sao mà Ngài lại đi vào trong cái lầu xanh mà Ngài nói là cái chỗ đó gái điếm giang hồ ăn nhậu mà Ngài nói là vào trong đạo tràng. Đạo tràng của Bồ Tát phải vào trong đó. Cho nên Ngài mới nói gì? Chúng sanh bệnh, tôi thị hiện bệnh. Vì chúng sanh tham dục, tôi thị hiện vào đó để tôi độ cho những người đang tham dục trong đó. Thế Ngài vào đó, Ngài thuyết pháp, Ngài độ sanh. Cho nên thầy Tể Hỷ, đạo tràng của thầy Tể Hỷ là những nơi dạy dạy gái nhảy vũ trường, miếng là thầy Tể Hỷ vào đó khai thị cho người ta có những cái quý hơn, có những cái niềm vui mà nó cao sang hơn là niềm vui nhảy đầm. Cho nên thầy Tể Hỷ, đạo tràng của thầy Tể Hỷ là những nơi vũ trường, nhưng mà có đấm nhiệm hay không là chuyện khác. Cho nên quý vị đừng có kẹt vào đó, quan trọng là ông khuyên người ta đến với Tam Bảo. Rồi những người họ buồn, họ bị ly dị, họ bị stress, họ vào đó họ tìm cái niềm vui, thì thầy Tể Hỷ dùng những lời Phật dạy để mà làm cho họ biết rõ hay những cái đó, để cho họ hết vui, để mà họ an lạc. Thì cái đó cũng là đạo tràng. Khi chúng ta lên tới cái trình độ đó rồi, cho nên cái người Bồ Tát là cái người phải nhập thế hết đạo. Cho nên ai mà mong cầu vô sanh chỉ là cái hạng, ai là cái hạng, ai vô niệm, chỉ là những người mà mong cho đệ tử lên tới cái địa vị là thượng phẩm thượng sanh. Ai là cái người mà mong đạt đến vô sanh chỉ là những bậc mà tu tiểu thừa thiền, thanh văn thiền, không phải là Bồ Tát thiền. Vô niệm vô sanh là ước mơ cuồng vọng ảo quyền, rất quan uổng, quá đáng một kiếp người tràn đầy giữa sanh. Nghĩa là sao? Một thanh niên lúc chưa tu không bị ràng buộc bởi giáo điều, không bị ràng buộc bởi những cái điều mà quý vị không có rõ. Cho nên bổn lai vô nhất vật, nhưng mà vì quý vị vào trong này, quý vị bị những giáo điều, những cái tư tưởng của những vị thầy chưa thông đạt lý bát nhã, cho nên quý vị bắt họ vô niệm vô sanh. Cho nên cái người đó khi mà còn ở thế gian, lo cho mẹ, lo cho cha, lo cho vợ, lo cho anh, lo cho em, lo cho tất cả, làm đi làm đúng thế, làm bổn phận của người công dân. Rồi khi mà thấy Tổ quốc Long Quy, cũng có thể là đứng lên bảo vệ, phải không? Bảo vệ về mặt này mặt khác, một đóng góp một cái bàn tay để bảo vệ, để đền một bốn ơn nặng. Cái người đó trên thì đền bốn ơn nặng, dưới thì cứu khổ tam độ. Nhưng mà nhìn kỹ coi, quý vị coi coi, coi cái cách tu của người tu bây giờ, của những người mà bị kẹt vào văn tự. Khi mà đất nước lâm nguy, quý vị cứ ngồi thiền, hỏi nó kệ nghiệp của chúng sanh mạnh ai nấy trả. Rồi quý vị á, bây giờ ở Việt Nam khi mà xảy ra những chuyện đàn áp bóp bóp, quý vị nó lên là khai kinh cầu an. Quý vị nghĩ có gì an không? Không phải như vậy, không có an được. Cho nên Đức Đạt Lai Lạt Ma, Ngài là Thánh Tăng hay Phạm Tăng quý vị? Thánh Tăng. Ngài trì chú linh không quý vị? Linh lắm. Sao Ngài không trì chú để mà xin cho dân Tây Tạng được thoát khỏi gông kìm của Trung Quốc? Tại sao Ngài không trì chú để Ngài cầu Đức Quan Âm để mà làm cho Trung Quốc khỏi có đồng hóa người Tây Tạng? Mà Ngài phải đi chỗ này, đi chỗ kia, thuyết giảng, dẫn động tới Tòa Bạch Ốc, dẫn động tới những cái nước cường quốc để áp lực với Trung Hoa, hãy để cho người Tây Tạng được tự trị. Thấy rõ ràng cái hành động sẽ có một số người sẽ ngồi đó và tù ký trì chú tụng kinh, nhưng mà cái đó có trì chú tụng kinh để đem lại sự chúng. Khi chúng ta tụng một thời lắng nghe, chúng ta trở về với cái Phật tánh, chúng ta sẽ phát sinh trí huệ sanh ra. Trí huệ sanh ra có ba loại. Chúng ta tu phước thì dễ làm lắm, nhưng mà tu huệ, một là trì chú nhất tâm rồi tự nhiên chúng ta sẽ phát sáng. Và khi chúng ta niệm Phật, chúng ta tâm an định, chúng ta cũng phát ra trí huệ. Mà có một cách nữa là chúng ta nghe pháp cũng phát sinh trí huệ. Và một loại nữa là chúng ta giữ giới cũng phát sinh trí huệ. Chẳng hạn như Hòa Thượng Huệ Thầm, ông không biết ngồi thiền, ông chưa biết tu hai thời công phu thôi. Nhưng mà khi xảy ra một cái chuyện, 10 ông giảng sư, như tôi kể cách đây 3 ngày, có một ông chôn 30 lượng vàng và ông có tiền đó để mà xây cái giảng đường. Nhưng mà ông nhờ ông có giới, ông không bận trộm, và ông biết suy nghĩ thế nào. Và khi nhờ cái giới đó, ông không ra, ông không có hổ lỗ mãn, và ông bình tĩnh. Khi bình tĩnh, ông ngồi suy nghĩ lại, ông tìm ra cái câu giải quyết ngày hôm sau. À, cho nên có phải là định không quý vị? Và từ đó ông áp dụng cái định, ông sinh ra cái trí huệ. Và dù cái trí huệ nó khác gì Phật tánh đâu quý vị, cho nên đâu phải ngồi thiền mà sinh ra trí huệ. Chúng ta nghe kinh, nghe pháp và chúng ta bình tĩnh, mục đích là bình tĩnh, chúng ta sẽ sinh ra trí huệ. Tôi nói rõ cho quý vị. Bây giờ tôi bạch quá một cái vấn đề bữa nay cho quý vị thấy. Nếu tôi không có trí huệ thì không có một tỳ kheo. Xin lỗi thầy Thầy Chiếu, chuyện này đã xong, không có thật, ta có thật không có thằng tỳ kheo. Khi thầy Thầy Chiếu sắp sửa bước qua Hoa Kỳ, lúc đó con biết thầy là năm nào con qua đây hả? 2012. Một tháng sau, ông gọi điện thoại cho tôi. Ông gọi điện thoại cho thầy và ông nói là ông sẽ từ bên Úc nghe băng thêm, ông muốn đi qua. Ông đi qua, ông để xin, không phải xuất gia, xin gặp thầy thôi, đúng không con? Xin quy y, vậy thôi. Thì trước khi tháng hôm qua thì tôi đã nhận được một cái mail, nó gửi một cái loạt hình. Nó nói thầy Thầy Chiếu, 8 người trong đó mà có cái hình thầy Thầy Chiếu mặc đồ vest, là nó gửi thêm, mà trong đó nó kèm thêm một cái giấy là ổng là đảng viên cộng sản, đi qua sẽ phá cái hệ thống này. Tôi nhận được, ông này xuất thân từ ở Việt Nam, ở cái tỉnh nào đó, ổng làm du kích ở cái tỉnh nào đó, rồi ổng vượt biên qua Úc, ngày nào có passport, có giấy tờ, hết cái cục hình mà, hình ổng rất là đẹp trai, tóc dài, giống phải như bây giờ đâu. Và nó nói ổng là một tên du kích, coi như là bị đánh trận, nó bị hư một con mắt, nó sẽ mắc giả, và ổng nói cái hình nó chụp là đầy đủ passport, giấy đảng viên, giấy ra đảng. Lúc đó tôi nhận được, tôi có kêu thầy Hỷ, tôi nói ông nhìn kỹ, tấm cái hình này, nhưng mà chết có lên vậy, tôi kêu thầy Tiểu Minh, tôi nói cẩn thận, để đó, tại vì mình coi cái đây, bây giờ ba cái này, cái giấy tờ này mình không có biết được. Khi cộng sản nó ghét hay là nó đánh, nếu mà cộng sản mà nó cử người, cái này nếu người cộng sản, nếu ông thầy Thầy Chiếu này là cộng sản ngoại đồng dùng, thì chắc chắn cộng sản sẽ không thể nào gửi cái giấy đảng viên qua đây cho mình, mà cái giấy đảng viên này có thể làm giả được. Và như vậy ai là cái người làm cái giấy tờ này chúng ta chưa biết. Tôi chỉ nhận được qua cái mail. Anh tưởng tỏ thích không Lai ơi, con là một số Phật tử Úc Châu, con biết rõ cái ông Thầy Chiếu này, đúng là chưa đặt là Thầy Chiếu, nói cái tên tục ông mà tôi tạm không nói. Ông sẽ đi qua một tháng rồi ông sẽ xuất hiện, kèm theo 8 người trong đó là đảng viên, người ta sẽ đánh phá thầy thế này. Cái ông này qua đây chuẩn bị, ông sẽ ở vào hệ thống thầy. Tôi cho thầy Thị Minh coi, tôi cho thầy Thị Hiển coi, lúc đó là Thị Hiển chưa xuất gia. Nhưng mà cái thái độ tôi là sử dụng của Hòa Thượng. Nếu mà quý vị nhận được một cái hình có đảng viên, chức vụ và các ông này như vậy đầy đủ lý lịch, số 3 của ông hết, quý vị có dám cho vào không quý vị? Tôi cho, tôi vẫn thương yêu. Và tôi nói, biết thôi chứ đừng khởi tâm thương ghét. Thì tôi mới nói, tại sao vậy? Tôi nói, ông cũng chưa ác bằng ngày U Ngực Ra La đâu. Thì ông chỉ là đảng viên cộng sản, chưa thấy là giết 999 mạng người. Phải không quý vị? Theo lời Phật theo dõi, nhưng mà bình tĩnh lắm. Và tiếp xúc với ổng rồi, ngày tháng trôi qua, chúng tôi cấm người nào có thái độ. Là tôi dùng cái trí huệ của Đức Phật sử dụng thế nào và âm thầm. Thì sau đó cái ổng đến quy y, rồi sau đó cái ổng mới xin ở lại xuất gia. Thì tôi mới liên lạc với cái tòa lãnh sự Hoa Kỳ, coi như là State Department, để tôi xin gửi cái con bắt, thầy bắt gửi con bắt cái bắt bò của Úc. Và xin nó nói không, ông này là đi qua những cái visa du lịch. Thì cái bộ State Department nó nói là, cái bộ ngoại giao nó nói là ông được quyền ở lại Hoa Kỳ 90 ngày. Rồi sau đó ông phải rời khỏi Hoa Kỳ một ngày. Rồi sau đó ông trở lại thì chúng tôi chờ 90 ngày nữa. Tôi nói ô dễ quá. Như vậy ông có thể đi qua Mỹ rồi. Nó nói no. Đi qua Mỹ rồi về không được. Tôi nói ông có thể qua Canada. Nó nói no. Rồi ông nói là phải rời khỏi châu Mỹ. Rời khỏi châu Mỹ bằng một chuyến bay. Rồi sau đó ghé nhau trở lại bất cứ một tòa lãnh sự quán nào. Ông có thể qua Âu Châu, ông có thể về Việt Nam. Nhưng mà rồi ông đi đâu biết, mà phải rời khỏi châu Mỹ chứ không được qua Canada, lấy xe qua Mỹ gì không được. Tôi tưởng vậy dễ quá thì chạy qua Mỹ, cái thầy đọc đơn thì chạy ra, nó no, không được. Nếu mà ông đi kể một ngày đó, là 5 năm sau nó phạt ông, đúng không? Và cái giấy tờ nó thôi thì Hiếu không được rồi, con tôi cũng được rồi, thôi con đi về đi, thì diêm. Do đó ông không được xuất gia, và ông phải về, nó bắt là ai khỏi cả ở châu Mỹ. Rồi sau đó ghét bất cứ ghé bay qua Nhật cũng được, bay qua Philippines cũng được, để nó được bay ra đó để vô cái lãnh sự quán Hoa Kỳ đóng dấu cái cục nó cho 90 ngày nữa. Rồi ông về, ông về thời gian sau thì chúng tôi vẫn tỉnh tới rồi. Rồi ông đêm tới đến nữa là đứa vợ quy y, em út quy y, bà con quy y, cái mỗi chiếc ông dẫn. Rồi cuối cùng ông xuất gia. Cái đợt đó là ông lại là xuất gia, nếu ông tính là trước mấy ông này, cho nó ông là lỡ cái chiếc sa di rồi ông về bệnh thì tôi không cái đợt đại giới đầu tiên với thầy Tệ Quang, thầy Tệ Nhãn đồ đó nhớ không? Ông này ông buồn, ông không được thọ giới, tôi nói không phải thầy nó cho con thọ giới, nhưng mà trong lòng tôi nghĩ thế này, bây giờ ông có vợ bên đó mà tôi cho ông thọ tỳ kheo đó thì tụi nó sẽ đánh phá là ông này vợ với vợ tôi mang tiếng. Sau khi tôi suy nghĩ hoài, bây giờ lấy dòng pháp và tượng Huệ Thành nó có 249 giới, khi tôi cho ông thầy hỷ 249 giới rồi thì nó nói ok, bây giờ con có chịu thọ đại giới thì cho con 249 giới, thì cái giới nó giờ bên kia không ai nói con hết á, mà con có lạng quạng thì cái bà vợ con sẽ giữ con kỹ hơn thầy giữ con nổi đâu, thầy chưa có chứng quả ở bên đó quý vị, thầy dạy chiếu mà lạng quạng là chính là ai là cái người sẽ long thần hộ pháp sẽ dặn cổ mấy con ma đó, hay là bà vợ ổng, bà vợ ổng mạnh hơn là 25 vị hộ pháp nha, thành ra tôi giữ cái đó thì bà vợ ổng là bảo đảm giữ gìn tốt lắm, không ai nói hết. Đó là trí huệ. Và cho tới bây giờ ông cũng biết, tới hồi chiều này ăn cơm tôi mới nói ông nó có nhiều chuyện, con ở đây con thấy nó linh nghiệm ngạc nhiên, tôi nói có chuyện con chưa biết ngạc nhiên có chuyện gì, con hồi xưa là đảng viên cộng sản. Ông nghe ông giật bắn người, ông nói sao vậy, tôi nói bởi vậy, nhưng mà nếu mà ông á mà quả thật là cộng sản thì hòa thượng thiên quá đâu có để cho ông thành, hiểu chưa quý vị? À tôi là bảy là bả, nhưng mà ông là cái là đã là chủ tệ rồi, mà hòa thượng tiêu quá đã cho ông phép ông qua đây mà dẫn cái vợ con, nếu mà từ ngày nói tôi bồng chồng thì tôi đâu có cái cặp em của ông làm nghề đánh cá mà nó bị ngủ không được, mà hai vợ chồng nó qua rồi bây giờ bỏ nghề đánh cá mà tụng chú làm nghiêm đi tu bắt con trai ngày đêm niệm Phật, vợ của ông giờ cũng ngày đêm niệm Phật, dòng họ người ta bắt đầu đến với Phật pháp hết trội. Như vậy cho nên cái gì, cái bình tĩnh sự việc phải không, thì tình niệm tôi mà như vậy là tôi ngủ không yên đâu, một là tôi phải báo cáo FBI thì sẽ nè. Ông nói sao sư phụ gan quá, tôi nói gan cái gì, ông này chưa có ác đến nỗi mà nếu mà cộng sản mà chiêu hội được thì tốt thôi, nhưng mà giờ xác nhận có hàng hộ pháp hơn. Nhưng mà tôi muốn nói tại vì bây giờ nếu mà thầy nói ra mà không có nhân chứng vật chứng thì tôi còn có tên tưởng tôi hù, nhưng mà tôi có hai nhân chứng, thầy Thể Hỷ, thầy Thể Minh coi. Tôi nói nhưng mà đừng có thương ghét giao đó, phải không? Cho lúc đó mà tôi cho cái giấy tờ đó là sư cô Hồng Đạt bỏ thuốc độc trong chết rồi. Mấy người chống cộng mà cho thấy cái giấy đạn gì dạ, nhưng mà giấy đó nó làm được rất là dễ. Đó là một cái quả mù sau mưa, có thể là đảng cộng sản nó sợ tôi phát triển ở thầy Úc, và ông này đi chùa bảo đảm thầy nói con ai người nào chính là những ông con phải đi một cái đạo tràng nào đó, con rất là giỏi trong cái đạo tràng, có phải không? Trước khi con đến với thầy con có tu tịnh độ không, thấy chưa, tu mấy năm? Trên 3 năm, mà có phải tu tâm thời hệ niệm không, thấy chưa? Mình được điều tra cái nguồn gốc đó, ai nắm rõ những cái hình ảnh của con khi con còn ở đảo, hình tóc dài, ai nắm rõ cái hình mặt thun được chụp với 4-5 người bạn đi ăn picnic rồi này kia ấy. Thì đó, mà phải cái chùa nó có dính líu tới bà con không, thấy chưa? Mình điều tra mình biết liền, thấy không? Nó mới cung cấp đầy đủ, hiểu chưa quý vị? Hả? Bởi vậy tôi nói bà con nó ganh tị cái chùa đó, chùa nhà không đi, đi chùa ở đâu bên Mỹ, phải không? Cho nên nó đánh qua để nó biết trước, ai mà biết trước này sẽ qua tháng, chỉ có bà con mới biết thôi, phải không? Ma dương đánh đâu không thấy, mà chính là ma bà, ma con, nó phải không? Tệ chứ.
Thầy, con nói thiệt bây giờ, lúc đó con cũng theo dõi ông cũng cả. Đó. Lại nói chuyện mấy lần nghe.
Gài độ được đủ thứ hết, nên tính bơm sao quá.
Bây giờ thầm tâm sám hối.
Tôi bữa nay tôi mới nói, ông nói gì thầy còn nghĩ còn gì cậu, tôi nói nếu nghĩ tao nói chia tôi vui vậy tao nói. Bây giờ tôi chưa bạch quá hồ sơ rồi này, sau chiến tranh Việt Nam rồi hồ sơ mật mới được đưa ra, hiểu chưa? Thành ra có những cái mà quý vị thấy đừng có vội vàng, phải để cho nhìn thời gian, đừng phán xét một cái chuyện việc gì hết, thấy không? Ở chiều này có mấy người nói kêu kêu thầy con dự phẩm mà sao thầy dám lại chơi với nó, cái tôi nói sao vậy, sao thầy dám ẵm nhỏ đó, tôi nói tôi hỏi bà nghe nè, tôi thấy nhỏ nó theo bà thầy hoài, thế này lại tôi nói cho nghe, hỏi sao vậy, bà có theo tôi không? Mà nó con đâu có theo vậy chứ bà từ đâu đến, đi bằng máy bay đi bộ nó vậy, con quy y, đều quy y, người lớn kêu luôn quy y, chứ thật là đang theo thầy thông lai đó. Phải không? Quý vị vỗ tay đi. Tại sao bà lớn tuổi bà theo được mà thằng nhỏ 4 tuổi không theo được? Cái bà nói là, nhưng mà tại sao thầy rót nước cho nó uống, thầy ngồi ăn mà nó ôm cổ thầy, thầy tự nhiên tôi nói, bà không bị mấy bà tán kia bà cũng ôm cổ tôi vậy. Phải không quý vị? Nó thầy nói sao kỳ vậy? Bà nói, chắc thầy ấm nó, tôi nói, tôi mà tôi ấm bà được, tôi cũng ấm bà cũng khoái vậy. Nhưng mà bà có biết hồi nãy tôi giảng cái bài pháp gì không? Tôi đã sám hối rồi, tôi nói là tôi tha tội hết, làm sao bà muốn gây nợ mới vậy? Tôi đã thử, tôi chưa làm con heo mà. Làm con heo thì con heo cứ chưa chết, tôi tách cách, bây giờ tôi cố ý. Tôi ra tôi rề, tôi giỡn với nhỏ riết để tôi thử coi, phải không? Tôi thử coi cái bà liền được siêu thần không chạy ra, chụp hình. Chụp hình để coi nó giống thầy không ai, không giống quá chừng mà.
Mà lỗ mũi hơi
xẹp. Giống cái lỗ mũi. Tôi tách liền, tôi đi vào, tôi không có rời để tôi thử những cái đứa mặt để tôi biết cái đứa nào mới còn bắt đầu gây ân quán tiếp. Tại sao nó theo thầy vậy thầy? Bà có theo tôi không? Nó đâu có cổ chứ bà đi đâu bà đến đó dạ. Con từ tiểu bang kia, vậy bà cũng theo tôi thôi. Quý vị thấy không? Mình chỉ thấy lỗi người không à? Tách cái là biết đứa nào bệnh, đứa nào không bệnh liền. Chiều tôi đã nói trước rồi, tôi sẽ tách thử. Con biết không? À, biết liền. Tôi là, tôi ẩm, tôi chơi, để tôi coi thử. Rồi chiều cái con đó rồi ráng mà sắp hối tiếp đi nha. Rõ như ban ngày. Tôi có gì mà tôi sợ? Phải không? Bà quản nó có đó, cậu nó có đó, tỉnh bơ như người Hà Nội. Phải không? Trong khi đó quý vị là coi như động tâm quá chừng, quý vị thấy rõ không? Quý vị nói tại sao nó theo thầy tôi? Thì bà cũng vậy, tôi con gì cho con quý. Thì nó theo con đích, nó cũng bị dùng chính tự là quy y. Quy y là nương về. Thì nó chạy theo thì vậy ta cũng nương về, cũng giống nhau thôi. Phải không? Sao nó chơi với thầy vậy? Tôi nói thì bà cũng chơi với tôi vậy. Sao mà nó thầy với chú đó nó ăn vậy? Tôi lấy đưa cho bà kêu là lọc rồi sao? Hả? Hả? Nó đang ngồi ăn mà sao tại sao thầy cái mâm nó dám lấy cái chuối của thầy đó nữa? Ủa như vậy tôi thấy có nhiều đứa cũng canh để mà lấy lọc đó, người lớn là kêu lấy lọc, nhỏ là lấy ăn thôi. Hiểu chưa quý vị? Có khác cái gì đâu, hiểu chưa? Mới nói trước rồi đó, để tôi tách cho coi vậy mà nó lội dính hết rồi. Rất hết rồi. Ân quán tiếp phải không? Mai lại tiếp. Nói ra, nít lại xin cái chú cầm đi chú ăn, nói gì tâm nó vô quái ngại, nó đâu có biết cái gì đâu, nó ngồi nó ăn là nó ăn. Nó có thanh tịnh không quý vị nữa, chú là chú, bốc là ăn. Nhưng mà quý vị đó là lọc. Hiểu chưa quý vị? Dân từ thôi, bổn lai vô nhất vật, không có gì khác nhau á. Nghe đã thiệt, ở đây phải tối thượng thừa. Tỉnh bơ có gì đâu mà chuyện đó, mà tại sao tụi cái gì mà tôi phải sợ? Thầy không sợ hả? Không sợ người ta xì căn đồ nữa, tôi nói chính bà đang xì căn đồ đó. Tôi chả sợ xì căn đồ, thầy sợ cái gì? Xì căn đồ. Vui lắm quý vị, ở đời quý vị hiểu đạo rồi, quý vị thấy mình có cái tội y chang như người ta mà mình lại đi bắt lỗi đứa con nít. Nít nó thanh tịnh không quý vị? Thanh tịnh. Trong khi tâm cái bà đó là nhơ quế, trong khi đó cái bà đó là thọ Bồ Tát giới, tu hành lăng nghiêm, thằng bé nữa cái chả biết gì, đất nó cũng lăn nó nằm đó. Thấy không? Thấy rõ nó không? Tại sao mà nó quý? Tại cái tâm tôi từ bi, tôi khởi một cái tâm niệm từ bi thì nó đến với tôi, cũng như con chó. Con chó nó gặp thầy thầy quán nó chạy, và nó gặp thầy thầy minh nó khoái, là thằng này thầy thầy minh đút nó cũng ăn, mà thằng này thấy thầy thầy quán là nó chạy. Tại vì thầy thầy quán là coi như là ông chưa có, ông không có khởi cái tâm gì đâu, ông chưa có biết nít sao, thành đặt tùy theo cái tâm niệm. Tại sao một con chim bồ câu Đức Phật xè tay ra thì con chim bồ câu đậu đất ăn ổn, bằng ngày sáng lời Phật chứ là Hán mà đưa cái tay ra bồ câu nó rung. Phật nói về cái tâm ông chưa có từ bi tới cái mức mà con chim nó cảm nhận được. Vì thế đó không? hồi chiều thì bắn một cái tâm từ bi hơn cả mẹ nó nữa, thì nó lại nó chạy theo thầy, nó bỏ mẹ nó liền. Bây giờ mới thấy cảnh đó, tại sao tôi từ bi? Bắn từ bi thế nào? Tôi khởi niệm thế này, tôi kêu cái thằng này bằng tên của một cái thằng đã chết, thằng đó kêu là Minh Thọ, thằng đó vừa trung biết mà, thằng đó nó quy y tôi cũng một lượt hiến máu nữa, tôi sao nó bị ung thư nó chết, thằng nó chết trong chùa. Và tôi khi nó chết rồi tôi gửi cái bên này cầu siêu, và tôi đem cái hình nó về tôi thờ, và tôi có nói nó, con đời trước con sát sanh đời này con mới có 11 tuổi con chết, sư ông lập cái trai đàn dược sư cho con mà con chỉ không sống qua tới năm 12 tuổi, con chết ở Việt Nam, con chết trong chùa, cho nên kỳ này sư ông má con đã có cái dự duyên con tái sinh trở lại, do má con coi như đi làm những cái chuyện mà để mà cho con có tái sinh trở lại, thì bây giờ sư ông khởi một cái niệm thương xót là thế nào, là con sinh ra đời không cha, con vừa lọt lòng thì bị những cái chuyện tai tiếng xì căn độ người này người kia nói ra nói vô, nhưng mà cái đó là cho thấy rằng trong tương lai con sẽ trở thành là một cái người coi như cái người tu hành thành, nếu quả thật vậy sư ông sẽ khởi một cái tâm và sư ông thương con, coi như là thương hết bây giờ trong này thương không chưa có thương, anh sẽ thương hơn mẹ con, nếu mà quả thật cái tâm từ bi sư hơn mẹ con thì con sẽ bỏ mẹ con liền. Nhà bà ngoại nó đang giữ nó, tôi khởi cái tâm từ bi, bà ngoại nó vừa ra khởi nói thì mày bắt tao giữ nó hoài, mày thấy không, giữ hai thằng lên để mày nói cho chùa. Cái tôi khởi cái tâm từ bi, tôi đứng chùa quán lại thì nó nhào lại nó ôm tôi liền. Cho nên khi quý vị khởi một cái tâm từ bi tới một cái mức đứa nhỏ nó cảm nhận nó gần một bên, cho nên ngài La Hầu La khi mà cha của ngài sinh ra đời, ngài có thấy mặt Đức Phật không quý vị?
Không.
Nhưng mà lần đầu tiên mà bà La Hầu La, bà Gia Du Đà La mới sai ra để mà Đức Phật về thăm Di Tịnh Phạn, thì La Hầu La chạy theo Đức Phật hỏi nó, ông có phải là cha tôi không? Nó nhờ phải. Rồi bà khi nhận sinh gia tài, quý vị biết cái chuyện thầy của nó rồi, rồi hỏi tại sao mà con thích đi theo Như Lai, con thấy con đứng gần Như Lai, con cảm thấy con có một cái gì với môi mát mẻ lắm. Cho nên tôi nói quý vị sử dụng cái tâm từ bi quán, quý vị thương tất cả các chúng sanh. Mà tôi nói cái chuyện này nó có thật. Chuyện nó nói là bây giờ nó mới cảm nghiệm cái từ bi nó khác. Khi nó ở bên Phi La, nó có một cái cặp vợ chồng Việt Nam mới qua. Và người ta mới qua thì nó là hướng dẫn về xin welfare, apply, social. Nó hướng dẫn, nó làm việc để mà nó giúp cho cái cặp vợ chồng nó giống như là social worker. Và lúc mà nó làm thiện nguyện. Nhưng mà cái cặp đó là nó bây giờ tới qua có hai đứa con tự nhiên có bầu nữa. Lại muốn đi phá. Cái thành thiện lúc đó là nó nói chuyện đó, con nhớ không? Anh Trung biết mà nó giới thiệu thôi, nó không có xuống nhưng mà nó giới thiệu cái chỗ cái liên đích để đi phá. Nhưng mà không ngờ vô đó sao phá không được. Đứa nhỏ nó coi như nó lớn, cứ nhiều khi có những đứa muốn nó chưa tới chết nó phá không được, bởi vì nó có những trở ngại giờ nó sống. Nó đôi khi cái thằng nhỏ nó đẻ ra nó lợi nhà nó gặp kiểu nó nhân, mà nó thù nó quán, nó hái nó quýt chuyện đó, nó ủa té ra đứa nhỏ trong bộ thai nó có cái ấn tượng rồi. Bây giờ thấy nó rõ ràng, đứa nhỏ nó biết hết. Cho nên người Do Thái họ dạy con, người xưa họ dạy con khi còn trong bụng mẹ, khi đứa nhỏ nó có gì nhớ trong kinh đi, khi đứa nhỏ bào thai mình đọc kinh Địa Tạng đi, đứa nhỏ sẽ lên tóc không có gì hết, nó nghe luật nhân quả, nó nghe tới những công đức cúng dường. Thành đối với đứa nhỏ trong bụng khi nó có thần thức nó biết hết rồi. Cho nên khi quý vị nói phá thai là nó có cái ấn tượng, mà cái người giúp cho mẹ nó phá thai thôi nói một cái mà nó thù nó hận. Cho nên khi mà mình khởi một cái tâm từ bi với một chúng sanh thì chúng sanh đó nó sẽ đến gần gũi mình. Nó chạy lòng vòng nhưng mà đứng gần thầy thì khởi cái tâm từ bi. Thầy khởi cái tâm là thương xót nó. Thì như vậy thầy nói đứa bé này rất là tội nghiệp. Nếu đó là Minh Thọ thì quá tội nghiệp. Đời trước sinh ra chết và đời này sinh ra không có tình thương của cha. Và tôi khởi một cái tình thương nghĩ tới nó. Và tôi khởi một cái tình thương anh nó là một cái người bệnh hoạn. Bệnh hoạn là coi như là bị mổ cái bao tử. Anh nó là một cái đứa đẻ ra coi như là chậm phát triển ai cũng biết rồi. Thai tả cũng phải thai. Mà giờ này dự phẩm nó lên đây nó lăn lộn ra, nó nấu ăn, nó để hai đứa con nó cho bà già giữ. Thì tôi khởi một cái tâm từ bi, bây giờ những cái nhiệm vụ nó thay vì nó phụ quý thầy, nó lăn lộn ngày đêm, má nó vào đây làm. Mà trong khi mình không khởi tâm từ bi với nó, thì đứa nhỏ này quá là tội nghiệp nó đã. Không được mẹ lo trong cả 10 ngày, mà mình lại khởi tâm quán ghét, ganh tị với một đứa nhỏ. Thì cái bà nó quá bậy bạ luôn, mà trong khi tôi chỉnh ba cái bà tỉnh liền, tỉnh liền. Mà nói tại sao nhỏ này nó theo thầy hoài, cho nói được cô cũng theo tôi vậy, cái bà giật mình. Mà nói con quy y, tôi nói quy y tức là theo đó. những cái điểm mình ngồi mình nói tại sao nó lấy chuối của thầy ăn, tôi nói thầy bà xin lọc chuối đó. Quý vị thấy không, chúng sanh không tụng kinh cho đá, nói cho hết gãy tay gãy miệng rồi mà chứng nào cũng thật nấy. Bởi vậy Đức Phật nói cõi Nam Diêm Phù Đề chúng sanh khó dạy dỗ, khó uống nắng, thấy không, ngài Địa Tạng mới nhập nhằn cứu độ biết bao nhiêu mà vẫn chứng nào thật nấy. Không sao hết, thầy nói ra tôi chuyện thầy phải nói cho quý vị biết ngay cả thầy chiếu đây. Khi qua tới nơi, trước một khi qua là tôi đưa một cái clip cho thầy Hỷ coi, 8 tên đảng viên cộng sản sẽ qua đây quậy phá hay không? Phải không? Nhưng mà thầy vẫn dùng trí huệ để đối xử. Thành ra chúng ta nhìn một cái việc gì rõ ràng có bằng chứng mà, có giấy đảng viên mà, có đủ thứ, nhưng mà cái đó nó làm được không? Được hết. Nếu mà cộng sản nó muốn phá hoại ông này, nó dự sức ông giấu làm, đúng không quý vị? Thành ra vì cái tên này là cái tên thiệt, tôi nghĩ nếu mà nó là tình báo cộng sản, tại sao giấu đảng viên đâu nó có? Mà nếu quả thật cái người mà đưa tôi, cái người quốc gia, tại sao lại có được những cái lý lịch như thế này, cái dấu đóng viên, đảng viên đồ này kia, đồ ngày gia nhập đảng, ngày nào chức vụ rồi. Thành ra tôi để tôi coi. Và thầy Hỷ lúc đó là theo dõi sát. Vì cái nghiệp đó bây giờ hai người mới là 249 giới. Bây giờ thấy có nhân có quả không? Mày theo dõi tao đi. Đúng không? Bây giờ vợ mày theo dõi mày. Nhân và quả hết rồi. Con vui ha. Đây là pháp đại thừa không đó nha quý vị. Đại thừa không? Kỳ này quý vị, cái bài pháp này bài pháp thứ mấy? 18 đó quý vị. Từ ngày 1 tới đây, ngày 6 chúng ta có 18 bài pháp. Tức là 6 ngày, mỗi một ngày 3 thời pháp. Vẫn còn mấy ngày nữa quý vị? 4 ngày nữa. Trong cái trường hạ này còn rất nhiều bài pháp. Toàn là những bài pháp hay không? Rồi chúng ta hồi hướng. Vì đã 10 giờ mấy rồi. Dạ. Bữa nay chúng ta tu U và Tham. Nhưng mà đừng có than thở. Vì chúng ta còn sống đây, còn ngồi được đây, còn tỉnh táo để nghe pháp, chúng ta phải nghe. Để rồi rủi ngày mai ngồi dậy, bị một sự dây nào chúng ta ân hận. Bây giờ chúng ta không ân hận thì rồi chúng ta tu tới đây, tôi cũng mỏi mệt, quý vị cũng mỏi mệt, nhưng mà nghe luôn bằng sám, đừng có mỏi mệt, vì mình vẫn còn có thể sử dụng điều khiển cái thân này. Quý vị còn làm chủ cái thân này được không quý vị? Còn tới lúc nào mà mình không làm chủ được nó, lúc đó mình sai khiến nó không nghe, lúc đó mình mới thấy ân hận. Còn bây giờ mày mệt á, tao bắt mày phải làm. Vì lâu nay mày á, sở dĩ chúng ta có khổ là vì có cái gì? Có cái thân này. Nếu không có thân này lấy cho đâu mà khổ? Cho nên lâu nay tao đã hầu hạ phục vụ mày từ A tới Z, từ khi tao lọt lòng tới giờ mày đã báo đời tao bao nhiêu, và bữa nay tao sẽ từng trị mày để tao lấy lại cái quyền làm chủ cho mày biết mùi thương nhau. Rồi tối về nằm rên nha, mỗi chỗ này mỗi chỗ kia nha. Tôi cũng vậy. Rồi hồi hướng hả? Nói đi.
Rồi. Con được trí khỏe, con được mở, và con thay cho hàng trường Như Quang Việt Nam được đọc những cái lời kinh sám hối để được tu trong thời mạt pháp này. Thì con thấy là đây là cái phước báu, đây là cái phước báu của tất cả mọi người mà có cái cơ hội, có cái nhân duyên để được tới hệ thống chùa Thầm Nguyên để được tu, để được nghe lời Phật, nghe lời chánh pháp với một chánh tâm như thầy. Con không biết biết là xin thay mặt cho
nhưng mà tôi hỏi cô hồi chiều đó, cô phó cái hình tôi chụp với em bé lên cho mấy cái người mà đồng chí bên Việt Nam họ phê bình thế nào, giống không? Không, gửi cho mấy cái người mà coi như là quản giáo bên đó, nó coi là con thầy Thông Lai, giống thầy Thông Lai ha. Rồi thôi pháp mời còn dài, chúng ta hồi hướng. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh. điều tròn thanh Phật đạo. Rồi ngày mai gặp lại lúc 6 giờ để tụng thủ lăng nghiêm nha. Ngày mai bắt đầu Phật tử đổ vào đó quý vị. À, mấy vị nào mới cậu đầu sau này đứng ở lại truyền giới, còn quý vị nào cứ về nghỉ đi, còn có mấy vị mới đến sau này ở lại để truyền giới.